Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di
Đà Phật, Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 10 Tết. Hôm nay có gia đình của chú Phật tử Thồng Thượng Hòa, pháp danh Tịnh Minh, phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cầu siêu cho thân mẫu của chú vừa mới mất, là cụ bà Chống Si Muối, pháp danh Minh Ngọc, hưởng thọ 65 tuổi. Giờ đây xin kính mời chú và đại diện gia đình cung kính dâng lên lời tất bạch. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính của chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 2021 dương lịch, nhằm ngày mùng 10 Tết năm Tân Sửu. Giữa không khí se lạnh và tiết xuân của hòa với khói nhang trùm nguyện tỏa hương giải thoát, trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh ấm áp tình đạo vị, con tên là Thồng Thượng Hòa, pháp danh Tịnh Minh, cùng với gia đình cô Phương Bảo, gia đình cô Diệu Bảo, được sự cho phép và chứng minh của ân sư, con thành tâm thiết lễ trai duyên, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cùng hương linh thân mẫu Chống Si Muối, pháp danh Minh Ngọc, hưởng thọ 65 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ. Và giờ đây quỳ trước mười phương chư Phật Bồ Tát, và dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch quý ngài, chúng con được nghe trong kinh Tâm Địa Quán có câu: công cha như núi cả sánh nào, vẻ sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả hết công ơn sông đường. Dòng đời cứ mãi êm đềm lặng lẽ trôi qua, thấm thóc con đã lớn khôn. Mới ngày nào đây con nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, được chăm sóc bú mớm cho từng giọt sữa, được nâng niu trong những giấc ngủ chưa hè, với tiếng hát ầu ơ vỗ về. Lời ru ấy của mẹ còn vọng mãi trong con đến tận bây giờ. Chúng con biết thời gian thơ mộng ấm áp đó đã đi qua rất lâu, nhưng hình ảnh của người từ mẫu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của con cho đến tận bây giờ. Mẹ ơi, mẹ là sự sống, là tình thương, là hương thơm, là ánh sáng soi đường cho cả cuộc đời chúng con đi. Vì con sống mẹ suốt đời lam lụng, vì con vui mẹ gánh hết buồn đau, đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào, nuôi con lớn mẹ héo mòn thân xác. Ngày nay chúng con đã lớn khôn mới chân thực cảm nhận được thế nào là tình thương bao la của mẹ. Thì mẹ đã vĩnh viễn xa rời chúng con đi vào lòng đất lạnh, hóa ra người thiên cổ. Bất giác con lại nhớ mẹ. Phải chi mẹ còn sống để con được gần gũi bên mẹ và được mẹ chăm sóc thương yêu. Chiều hôm nay trời mây dâng ảm đạm, không gian buồn trong cảnh vắng thê lương. Khói hương ôi sao đau đớn đoạn trường. Chiều vĩnh biệt ngàn thu người hiền mẫu. Thang ôi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng mà mẹ hiền không còn nữa. Từ đây mẹ đâu còn nữa để chúng con chăm sóc và phụng dưỡng tôn thờ. Làm sao tìm lại được dư hương ngày cũ, đầy ấp bóng mẹ hiền thương kính vô biên. Mất mẹ là niềm trống trải hoang vu, là nỗi bơ vơ cô độc nhất. Kể từ đây ngõ trước quạnh hiu, vườn sâu vắng vẻ. Đây chỗ mẹ ngồi, kia giường mẹ nằm, đâu đâu cũng phảng phất bóng hình của người từ mẫu. Giờ đây thì lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh làng khói vấn vương cho hồng. Mồ hoang phủ lớp rêu phong, đất vàng một nấm gửi lòng con đâu. Chúng con vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng, chân có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Nhưng chúng con không khỏi nghẹn ngào đau xót nhớ thương người hiền mẫu. Thế nhưng bằng vào niềm tin son sắc với Tam Bảo, với công đức tu hành của mười phương thanh tịnh tăng già, với sức oai thần chú nguyện của quý ngài, chúng con tin chắc rằng năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn trùng thế giới và có một sức mạnh vô biên khiến cho vong linh thân mẫu chúng con chọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, nương nơi Phật lực, pháp lực và tự tánh công đức lực mà được siêu sinh thoát hóa như cổ đức nói. Hoang mang diệu quảng đêm trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sinh, mênh mông bể khổ linh đinh, nương thuyền Tam Bảo chúng sinh thoát nàng. Hôm nay là tuần thứ hai của thân mẫu, gia đình chúng con thành tâm sấm sanh phẩm vật, thiết lễ trai duyên, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh mẹ chúng con là cụ bà Trống Si Muối, pháp danh Minh Ngọc, từ chừng ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý, hưởng thọ 65 tuổi. Và hồi hướng công đức này lên tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc từ vô lượng kiếp đến nay, cùng những hương linh đã chết vì thiên tai dịch bệnh, và tất cả chư vị hương linh trong khắp hư không pháp giới được thừa tư thiện phước mà tóc thoát ta bà, tạo đăng lạc quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Ngưỡng mong trên quý ngài tùy thử ai mẫn, chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gọi nhùng công đức. Cầu cho vong giả siêu thân, về miền lạc cảnh trăm phần thảnh thơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây cùng thỉnh đại chúng niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Chư Ngưng Sư và chư Tôn Đức đã từ bi niệm Phật chứng minh. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ viên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thực niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Cuối cùng, chúng con nguyện cầu cho thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ để mọi người sống trong thanh bình an lạc. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ở tại viện Chiên Tu. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng tại chùa Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện và những quý Phật tử đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hôm nay nhân tiện có gia đình của chú Tịnh Minh, gia đình của cô Diệu Bảo Bình Phước, gia đình của cô Hợp Bình Phước, gia đình cô Phương Bảo ở Cali Santa Ana, và gia đình của cô Nhẫn Trang ở Huế phát tâm Bồ Đề cúng dường trai tăng đầu năm dân nhàn cùng tăng chúng, ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với cái lòng phát tâm Bồ Đề của quý vị. Nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thần Hộ Pháp, Bất Bộ Kim Cang, hộ trì Tam Bảo, đồng thì chấn tích Quang Lâm, chứng minh công đức cúng dường trai tăng này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay duyên sự đầu năm lại có quý Phật tử phát tâm để cúng dường trai tăng. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi không có giảng và phát trực tiếp trên tỉnh thất cho quý Phật tử, vì hiện giờ dịch bệnh vẫn đang bùng phát và sinh hoạt tôn giáo, các nghi lễ cũng không có tụ tập đông người được. Vì vậy cho nên hôm nay giấc nhàn truyền trực tiếp cho quý Phật tử trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam ở nhà để xem cái buổi giảng của Giác Nhàn chủ nhật đầu năm. Giác Nhàn trước và trên hết kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, có được vô lượng phước đức, vô lượng trí tuệ, tuổi thọ được kéo dài, sống dự vào bậc thánh hiền, khi mất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và A Di Đà Phật. Và cũng nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, Giác Nhàn kính chúc cho toàn thể quý Phật tử giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vẫn làm các thiện. Và đừng làm các ác thì tuổi nào cũng bình an, xin làm các việc lành năm nào cũng như ý, và phát Bồ Đề tâm dũng mãnh tinh tấn niệm Phật một đời này theo cha của mình là Đức Phật A Di Đà, về sống bên quê hương Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi nói một chút xíu về cái việc công đức cúng dường trai tăng. Cái công đức cúng dường trai tăng khi hồi hướng cho người còn sống thì thọ mạng của người đó được kéo dài, cũng giống như là gia đình của cô Diệu Nga có bà cụ đem vô phòng hộ niệm mà chúng tôi tưởng chừng là cụ chắc không qua khỏi. Lúc đó thở lên rồi và bệnh viện trả về bà cụ yếu lắm nè. Sau đó là cô này cô phát tâm dũng mãnh, phóng sanh, in kinh, làm phước. Có cái chuyện gì cô làm được là cô làm tới nơi, không tiếc tiền. Có một số người thì họ làm họ còn nghi ngờ, không biết cái công đức này có thể kéo dài thọ mạng cho mẹ mình hay không. Hoặc giả thọ mạng không kéo dài thì khi lâm chung được cái công đức này mà hưởng trọn vẹn bảy phần. Nếu mà mất rồi đó thì mình mới làm đó, thì trong kinh Địa Tạng nói chỉ hưởng được có một phần. Tuy nhiên không phải hưởng một phần mà mình không làm, mà mình làm thì cái người còn sống cũng hưởng được bảy phần. Cho nên cái công đức mà khi còn sống phát Bồ Đề Tâm để làm á, nó thù thắng bất khả tư nghị. Nhưng mà ít có ai tin, và để khi thọ mạng gần hết rồi bắt đầu họ mới cuống cuồng lên họ đi làm. Chứ khi mà thọ mạng họ còn kéo dài và đang mạnh khỏe thì họ cũng không tích lũy làm chi. Đó là phàm tình của chúng ta là như thế. Vậy cho nên thành ra cái công đức mà để cúng dường trai tăng, sức khỏe người này có là bởi vì mình cúng dường cái thức ăn tịnh vật này cho đại chúng, thì mình được cái cộng nghiệp đó là sức khỏe có, vì đem cái món ăn thanh tịnh, trai là tinh khiết, tăng là các vị tăng đại diện cho Tam Bảo thọ dụng cái thức ăn mà tiền mình cúng dường á, thì cái phước báu của mình có là do mình gieo cái nhân để cúng dường tịnh phẩm này, tịnh vật này. Mà khi mà chư tăng thọ dụng được một buổi ăn, hầu như khi dùng thức ăn là trong tâm ai cũng hoan hỷ, bởi vì đói ai cũng thấy bực bội khó chịu và nó không có hoan hỷ. Mà khi ăn no vô, khi có thức ăn ăn vào thì chỉ trong người mình nó hoan hỷ. Bởi vì con người mình sống trong cõi này có thực mới vượt được đạo, gọi là đoàn thực, phải cần có ăn. Phát tâm cúng dường thức ăn này đó thì phước báu của mình có, phước báu về thọ mạng của mình có. Và khi mà mình cúng dường như vậy đó thì cái nghiệp xấu ác mình ăn thịt chúng sanh đó, nó cũng tiêu mòn luôn. Cho nên cái cách hay nhất để mà trả, mà chuyển cái nghiệp xấu ác đó là phát tâm cúng dường trai tăng. Không những cúng dường trai tăng để mình và gia đình hưởng, mà người chết cũng được hưởng và oan gia trái chủ cũng được siêu thoát. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt nè. Có cái ông viên quản lý, ông ở bên Trung Quốc, ông mở cái nhà hàng tên là Cửu Như Xuân Quán Mặn. Và ông vừa giết mà vừa mua người khác làm thịt mang đến để ông bán rất đắt. Mà cái quán này nó lớn cho nên thành ra nó thành cổ phần, bên đó gọi là cổ đông. Thì có một đêm đó ông nằm ngủ, ông thấy những loài súc sanh đến đòi mạng. Một mình ông là không thể nào chống trả lại, ông kêu là phải chết thôi, bởi vì nó quá đông. Bao nhiêu con súc vật vừa là giết mà vừa mua lại người khác giết, bắt đầu nó tới nó xử lý ông. Vì sao lúc trước nó chưa xử lý ông? Lắng nghe chỗ này. Vì thọ mạng ông nó còn, nó bảo bọc cái thọ mạng, cái phước báu nó có, nó che chở, cho nên những loài súc vật không đến làm hại ông được. Nhưng mà đến bây giờ bắt đầu là phước báu giảm nè, thọ mạng mình gần hết nè, thì những loài súc sanh đó nó tới nó xử lý, nó tới nó đòi mạng. Thì câu chuyện này trong văn sao Ấn Tổ nói thì mình mới thấy được cái công đức cúng dường trai tăng để siêu độ oan gia trái chủ đặc biệt. Thì lúc đó ông nói tôi một mình tôi mà bây giờ các vị giết tôi đó thì cũng chả được cái gì hết, nhưng mà thôi giờ cho tôi phát Bồ Đề Tâm, tôi sẽ lấy bao nhiêu cái tiền mà quý vị người ta giết quý vị, tôi mua buôn bán tôi làm ăn được đó, thì tôi cúng dường trai tăng hồi hướng cho quý vị. Thì 2/3 nó đồng ý, nhưng 1/3 nó không chịu. Nó kêu ông nói mà ông không làm sao. Ông kêu tôi không làm, còn mạng tôi đây đứt đòi. Thì cuối cùng cả nhóm nó đồng ý, nó được. Cuối cùng thì ông cũng
làm y như lời ông nói. Ông kêu hết những người cổ đông đến và nói cái tình cảnh như vậy. Thì những người trong cổ đông ngồi bàn lại với nhau thì kêu đơn giản, nếu không làm quán mặn nữa thì chuyển sang quán chay. Ông đồng tình, mọi người đồng tình chuyển qua quán chay, vẫn lấy tên đó là Cửu Như Sư. Thì bắt đầu ông phát tâm cúng dường trai tăng tại nơi chỗ đó rất lớn. Thì sau khi cúng dường trai tăng xong thì không thấy những loài súc sanh nó đến nữa, thì nó đã siêu thoát. Cái này là câu chuyện trong văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói mà chúng tôi đã cho đọc rồi. Nhân tiện hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này mình ăn thịt nó thì chưa đến lúc nó đòi quả báo này, chưa đến lúc mà phải trả, chứ không phải là không có đâu. Đã gieo nhân rồi thì phải gặp quả thôi, quả báo phải đến, mà chưa đến hồi nó đến đó. Thì cuối cùng mà ông chuyển sang quán chay và bán rất đắt, thì những loại súc sanh nó siêu thoát, nó quay lại nó phù hộ, chuyển oan gia trái chủ trở thành thân bằng quyến thuộc, trở thành người hộ pháp luôn. Một cái đồng tiền đó thực sự có thể mình xài nó hết, và những lúc vô thường nó đến nhà cháy nước trôi, nó mất liền. Nhưng mà khi làm phước cúng dường trai tăng không mất, cái phước này nó còn lưu trữ không mất, để mình hiện đời hưởng, con cái mình hưởng, và nhiều đời sau mình hưởng. Đây là cái việc mà chúng tôi nói quý vị, cái việc cúng dường trai tăng. Thì trong buổi trai tăng hôm nay có cái lễ phóng sanh nè, có in kinh nè, làm tất cả những công đức đó để mà hồi hướng. Cho nên chúng tôi nhớ trong năm 2014 chúng tôi đi qua Washington, Seattle có mở một cái pháp hội ở trong một cái nhà hàng đó. Thì khi mà chúng tôi vô trong cái nhà hàng đó để mà set up, tức là làm một cái cảnh để mà dựng lên cái hội trường, thì mùi tanh hôi khủng khiếp. Mà người chủ nhà hàng đó là người Việt Nam. Thì cổ mới nói rằng là nghe thầy đến đây tổ chức cho người niệm Phật, thầy cầu nguyện cho con để gia đình con bình yên. Hỏi ổ, cô ở bên Mỹ, cô đang làm ăn như vậy, có gì không bình yên? Mới kêu không, gia đình lộn xộn. Thì chúng tôi nói, hỏi cô biết nguyên do gì lộn xộn không? Cô nói không, không biết lộn xộn, nguyên do gì. Ông chồng coi như là say xỉn về, coi như là làm cho gia đình rất là khổ. Thì chúng tôi nói là cô tuy rằng không giết trực tiếp, bên Mỹ không có giết, toàn là mua lại không. Cô đi ra ngoài qua mạc, qua Costco, cô mua thức ăn mặn, cô đem về cô nấu cho người khác. Thì ở trong này nó có sát khí. Sát khí nghĩa là thịt chúng sanh đó được giết ở nơi nào và được nấu ở nơi nào, thì nơi đó trở thành sát khí, chỗ đó là oán quỷ hội tụ. Cô nghe cô giật mình, cô nói như vậy con phải làm sao? Kêu phải chuyển nghề, cô nói làm sao con chuyển được. Thì kêu thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Khi cô niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Phật, nghiệp cô không còn nghiệp sát nữa, thì nghề sát này sẽ chuyển. Cô nghe có lý, nhưng mà cô nói cả vấn đề không phải đơn giản, không phải đơn giản để chuyển nó. Và cuối cùng cổ cho chúng tôi thuê, và cổ thấy chúng tôi sau khi trang hoàng lại một cái nhà hàng tuyệt đẹp và trang trí Phật ở trên đó, cô hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà để chuyển được cái nghiệp này, người này phải có dày dặn công phu, thì cái nghề người này sẽ chuyển. Chúng ta phải nghiên cứu rõ là do cái nghiệp mình nó chiêu cảm cái nghề. Ví dụ nghề bán vải cũng là một cái nghề sinh sống mà họ lành mạnh. Một cái nghề bán vật liệu xây dựng, một cái nghề coi như là bán bánh hỏi như mẹ chúng tôi, bánh hỏi chay, hoặc cái nghề bán cá, bán thịt, là điều toàn nơi cái nghiệp nó chiêu cảm cái nghề. Cái gì đấy? Người đi tu sĩ, mình được thực sự gọi là một cái nghề của người tu sĩ, cho dễ hiểu, cho đúng ra đó là một cái gì? Đó là một cái phước báu của người đi tu, là một cái phương pháp để họ và một cái hướng đi của họ. Nhưng mà đó cũng là do từ nơi cái nghiệp thức của họ chiêu cảm để cho họ thành một cái nghề tu sĩ. Tất cả đều do tâm tạo hết. Hồi nãy chúng tôi hỏi cái chú này, mẹ chú chết là do lý do gì? Quý vị ung thư. Thì khi bị ung thư gan đó, thì khi đến lúc mà cùng cực thọ mạng hết thì chịu không nổi chết. Thọ mạng hết, chết. Thì khi mà mất thì gia đình chú là người người Hoa cho nên cúng lạ lắm. Người Hoa cúng có những gia đình người Hoa họ lấy hết cái ruột con heo ra, họ quay nguyên con heo họ để trên bàn, còn tai còn đầy đủ hết của một con heo nằm trên bàn, mà trước cái hòm á là có một cái bàn thờ rồi con heo nằm nhìn ở trước. Gà vịt giết lũ khủ, mà chú này có căn lành được nghe đĩa của pháp hội mình, và chú phát bồ đề tâm dõng mảnh là từ ngày 23 Tết là lên đây, mà không biết trong túi dư được hai mấy triệu mà không có đi ăn Tết gì hết trơn, phát tâm cúng dường hai mươi mấy triệu đó rồi để mà cúng dường trong ngày hôm nay để hồi hướng cho mẹ, cho gia đình con sát sanh quá thầy ơi. Và ba con á, chửi rủa bực bội trong người hoài làm cho gia đình lộn xộn, thì con nghe thầy giảng là gia đình sát sanh, là gia đình lộn xộn, mà đúng là gia đình con. Hồi nãy chú mới nói. Cho nên thành ra mới nói rằng là ăn thịt tuy rằng thấy đơn giản, nhưng mà thăng trầm hay rằng là đọa lạc hay là siêu thăng cũng từ nơi cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Vì khi mà mình ăn thì mình thấy rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà để mà con thú này chết thì quý vị biết là nó đau khổ như thế nào không? Cho nên Tổ sư Huân Quang nói rằng là sữa của người mẹ đó ngang, mà khi mà người mẹ nổi nóng cho nó bú, cho đứa con bú là đứa con nó chết ngay. Nếu mà người mẹ mà nổi nóng dữ dội á, thì đứa con nó vừa bú vô là nó chết liền. Trong này văn sao Văn Tổ có nói. Còn nếu mà nóng nhẹ nhẹ thì 2-3 ngày nó mới chết. Còn mà nóng ít á ngang thì nó cũng gì? Tàn phế. Đó là nổi nóng của một con người thôi, mà còn sữa nó độc để nó giết chết con trẻ. Huống hồ chi con thú khi nó chết, nó đau khổ, nó bực bội, nước tức tối, thì thịt nó độc như thế nào quý vị biết không? Cho nên Ấn Độ nói trong thịt có độc, đừng nên ăn, chớ nên ăn. Điều này chúng tôi thấm thía cái lời văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Ngoài cái chuyện trong thịt có độc rồi, mà nó mang một cái quả báo, đó là thọ mạng con thú nó đang sống như vậy, nó đang an vui sống như vậy, mà cắt ngang cái thọ mạng đó, thì người giết và người ăn đều cộng nghiệp bị gì? Yểu thọ. Chỗ này chúng tôi lý luận là chính xác 100%. Cho nên Phật mới nói trong cái ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nề nhất. Cho nên chú này ông nói con không dám ở nhà, con phải lên chùa, con tu hàng ngày, con trì đại bi buổi chiều 54 biến, vô phòng hộ niệm, con tha thiết con hồi hướng cho mẹ con. Bây giờ con làm sao để giúp gia đình con được? Kêu gia đình chú là chú muốn giúp, đời này chú phải vãng sanh Tây Phương đi, về mình thành Phật ở bên đó rồi thì mình mới dùng thần lực để nhiếp thọ. Còn ở trong cõi này giúp thiệt là khó, khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chứ phải đơn giản. Dĩ nhiên là mình phải hồi hướng cho gia đình, nhưng mà đủ nhân duyên và gia đình có thiện căn phước đức nhân duyên thì cũng có thể chuyển được, nhưng mà cực kỳ là khó chứ không phải dễ. Quý vị coi đi, có những gia đình vợ ăn chay, chồng ăn chay, chồng ăn chay, vợ ăn chay, và có gia đình con cái ăn chay hết, mà ông già không chịu ăn chay, lại ông bố không chịu ăn chay, mang dĩa thịt để ông ăn, ông vui vẻ, không có ông mặc ông bị xị, ông ngồi mang ông vô chết chưa, thì cái nghiệp ông đồng cảm vô trong đó rồi. Chút nữa chúng tôi nói cái chỗ mà gọi là đồng cảm, nó gọi là đồng hóa. Đó là việc chúng tôi nói sơ về cái việc mà cúng dường trai tăng và cái sát nghiệp của con người nó chiêu cảm một cái sát báo hay gọi là sát kiếp. Sát kiếp đó là gì? Đó là mưa bão lụt. Sát kiếp đó là bệnh dịch, hạn hán. Sát kiếp đó, sát kiếp là cộng nghiệp chung của chúng sanh phải chịu trong đó, mà từng người tạo nơi sát nghiệp của biệt nghiệp rồi nó tạo lên sát kiếp như vậy. Đây chính xác 100%, chứ không phải bỗng không tự nhiên con dịch virus corona nó tới bỗng không. Không có chuyện gì bỗng không. Tất cả sự việc, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn, đều không ra khỏi nhân quả, đều không ra khỏi nghiệp chướng của chúng sanh tạo nên. Nhớ như vậy. Cho nên một con người phát tâm ăn chay, niệm Phật tu hành, bản thân mình lợi ích, gia đình lợi ích, cả cái vùng đó lợi ích. Lợi ích không những đời này mà cho đến nhiều đời về sau. Giá trị cực kỳ giá trị, chứ không phải đơn giản đâu. Mình thì thấy bình thường như vậy, chứ mà hàng Phật Bồ Tát thấy tán thán con người này, họ sẽ gì? Họ sẽ chào vĩnh biệt luân hồi trong đời này để họ vãng sanh cực lạc. Bởi vì cái người mà vãng sanh cực lạc là cái nghiệp đó là tịnh nghiệp lòng từ không dứt, cực kỳ quan trọng cái nghiệp này. Nếu mà giữ được cái tịnh nghiệp này rồi thì cái phần vãng sanh rất bảo đảm. Hôm nay đầu năm thì chúng tôi có một vài cái việc thông tin thêm. Những ngày chủ nhật 8 giờ quý vị thấy ở trên màn hình phát trực tiếp YouTube hoặc là trên trang web Vô Lượng Thọ thấy là cộng tu, thì quý vị biết ngày hôm đó là đại chúng sẽ cộng tu, mọi người khắp nơi trên thế giới sẽ tu chung với cái pháp hội Chùa Quan Âm của mình. Nhưng bữa đó thì mình thấy Đại Đức Thích Giác Nhàn sẽ giảng vào lúc 9 giờ. Thì quý vị sẽ dành thời gian vào lúc 9 giờ để mà vô tham dự cái đạo tràng trên không trung. Thì 2-3 năm nay chúng tôi từ khi tổ chức ở Vĩnh Nghiêm bớt đi ra ngoài, khi ngưng lại không đi đâu, và năm nay thì chúng tôi cũng lên quy trình là chắc không đi đâu, phù hợp với cái việc dịch bệnh mà phù hợp với cái việc mà chúng tôi mong mỏi xưa nay, muốn mình ở nhà để có thời gian, có sức khỏe, tinh thần để mà hạ thủ công phu. Thì chúng tôi cố gắng dành thời gian mỗi chủ nhật lên trên này để giảng. Tuy nhiên tùy theo sức khỏe, với có những cái lúc mà chúng tôi cũng để dành cho đại chúng công phu. Vì vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi thông báo đó là cứ 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần thì quý vị vào trang web quý vị sẽ thấy chúng tôi có giảng hay là công phu. Công phu cũng tốt thì từ 8 giờ đến 10 giờ rồi cúng ngọ phóng sanh. Nếu chúng tôi giảng thì 9 giờ thì đến 11 giờ. Đó, hôm nay chúng tôi thông báo cái chương trình mà chúng tôi sẽ cố gắng dành mỗi chủ nhật để lên giảng cái bộ văn sao này. Vì vậy cho nên thành ra thầy Thiện và chư Tăng đang ngồi bên trên đó đó. Những lúc chúng tôi giảng thì chúng tôi sẽ thông báo với thầy Thiện ăn cơm buổi sáng đó là sẽ 9 giờ kém 15 đại chúng có mặt. Tất cả quý thầy, quý chú đều có mặt hết, không ai được vắng. Đó là cái thời khóa của thiền môn của bổn tự rồi, và hai thời công phu sáng tối. Còn nếu mà bữa chúng tôi không giảng đó thì sẽ thông báo đại chúng 8 giờ kém 15 có mặt để công phu. Tuy nhiên ngày hôm nay trên tỉnh thất thì Phật tử chỉ đến thắp nhang thôi, chứ không có nghe phát trực tiếp ở bên ngoài chánh điện, cũng như không có công phu. Vì chúng tôi ngày chủ nhật biết Phật tử về đông không dám tụ tập đông, vì xã họ có nói rằng không có tổ chức tập tụ sinh hoạt tôn giáo đông người, cho nên chúng tôi mới giảng ở dưới này. Mà từ giờ trở đi thì chúng tôi thường giảng dưới này để phát lên trên tỉnh thất, phát đi khắp các nơi. Dưới này nó ổn định về cái máy móc cũng như khung cảnh, và khi chúng tôi giảng xong thì cũng không mất thời gian tiếp khách nhiều, cho nên nó có sức khỏe. Đó là chúng việc chúng tôi thông báo việc đầu tiên. Tuy nhiên sức khỏe của con người và cái vấn đề không phải là mình muốn là nó như vậy hoài, không phải chủ nhật nào cũng giảng là giảng hoài. Như hôm trước chúng tôi mỗi buổi sáng dịch Covid đầu tiên để giảng liên tục mỗi ngày, nhưng mà thời gian sức khỏe không đủ. Cho nên thành ra thì tùy theo cái duyên. Nếu về sau mà chúng tôi già hoặc giả là bế quan tịnh tu á, thì cái bộ văn sao này chúng tôi vẫn đang lưu truyền, và muốn quý thầy ở đây sẽ cố gắng để mà lưu truyền khi chúng tôi bế quan tịnh tu hoặc già hoặc giả là qua đời về dưới Phật á, thì cũng phải có quý thầy để mà lưu truyền. Ở đây cái việc lưu truyền đó là thầy tánh, thầy dày công, thầy soạn từng lá thư ghép lại để làm những cuốn sách, giống như là cuốn sách niệm Phật cần phải niệm thêm, kèm thêm danh hiệu Quan Âm, thằng chú Đệ Bi. Thì thầy làm rất kỳ công và làm trong cái máy, thu vào trong cái máy, tính ra phát đi cũng mười mấy ngàn cái máy rồi. Thì chúng tôi thấy cái thiện thư mà lưu truyền trên máy, đặc biệt vừa là có niệm Phật, trì Đệ Bi, niệm Quan Âm cho họ tu, mà vừa là để họ nghe những bài thuyết pháp của chúng tôi vào trong văn sao nữa. Đó là cái việc mà chúng tôi tùy hỷ công đức của thầy tánh, và đây là cái việc mà chúng tôi mãn nguyện mang cái bộ văn sao bên Mỹ về và gom lại chánh biên, tam biên và tục biên, bỏ gọn trong một cái máy. Thay vì in 3 bộ đó mình phải tốn tiền rất nhiều, 2-3 triệu tiền một bộ, mà bây giờ chỉ có 160-170 ngàn một cái máy mà đầy đủ hết trong đó. Mà đến hôm nay thì cái máy bên Trung Quốc họ không nhập về, cho nên chúng tôi làm đến 13-14 ngàn cái máy đợt này. Ai có phải trân quý giống như vàng để chúng ta giữ, để mà chúng tôi chút nữa chỉ cái cách lễ Phật để quý vị lễ không mệt và lễ nó có kết quả, không có bị phản ứng phụ về sức khỏe cũng như cơ thể của mình nó bị phản ứng phụ. Chút nữa chúng tôi nhờ thầy Tánh sẽ ra hướng dẫn và chúng tôi trực tiếp với thầy Tánh để quay trong video này cho quý vị thấy. Thì 6 tháng nay chúng tôi lễ Phật thì càng ngày càng phát minh ra những điều, nhưng mà cũng không ngoại lệ những cái hướng dẫn của các vị đi trước. Thì chúng tôi lấy cái cách mà mới đây nữa đó để làm cho cái phương cách lễ Phật nó được phong phú mà khỏe hơn là của lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng, rất đặc biệt. Chút nữa chúng tôi sẽ nói về việc này. Vậy về sau nếu mà thí dụ mà chúng tôi muốn bế quan tịnh tu 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm vân vân, thì ở đây thì có thầy Dũng Minh, thì thực ra trong cái lúc giảng đệ tử quy thì thầy Thành, thầy Minh, rồi thầy Tuệ, thầy Thánh Tuệ đó, rồi thầy Phiên, một số các thầy, thì thấy thầy Dũng Minh thì tuổi cũng đứng trên 40 rồi, cũng có cái khả năng bộ trí nhớ rất là tốt, tuy nhiên sức khỏe của thầy thì cũng chưa được khỏe lắm. Mà nếu mà về sâu mà đủ nhân duyên được mà chúng tôi thì gọi rằng là con người mình phải có một cái thời nào đó thôi, chứ không phải là mình làm lâu dài được. Vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo về sâu, thí dụ nhưng mà chúng tôi bận hoặc giả tịnh tu hoặc lớn tuổi thì thầy Nhuận Minh cũng là người mà để mà đọc văn sao rồi nói lại văn sao cho đại chúng nghe. Cái đó là cái việc chúng tôi tin tưởng gửi gắm. Nhưng mà nói mà để cho thâm nhập, để mà nói cho nó có cái lực mà cho cảm xúc người nghe, và mình nói để cho cái bộ văn sao này được thiện thư lưu truyền thì đòi hỏi phải có thời gian hàm dưỡng, đôi khi 5 năm, 10 năm không chừng. Mà thực sự chân thật văn lời làm theo trong văn sao đi, rồi đem cái bộ văn sao này lưu truyền thì mình không sợ sai đâu, chắc chắn không sợ sai. Sợ mình nghiên cứu chưa tới rồi mình nói theo cái ý riêng tư mình để nó sai thôi, chứ còn nói đúng theo cái bộ văn sao thì không có cái gì để mà sai. Ông Tổ dám quả quyết là nếu ai hành theo văn sao sống dựa vào bậc thánh hiền, mà sống dựa vào thánh hiền phải dễ ngăn, chết vãng sanh liên bang. Ngài dám chắc như vậy thì chỉ cái Bồ Tát Đại Thế Chí của Phật mới dám quyết định như vậy thôi, dám xác quyết như vậy thôi. Thì sau một thời gian nếu mà thầy Minh lớn rồi cái bắt đầu là thầy Phiên. Đó là cái việc mà cần phải có người để kế thừa lưu truyền bộ văn sao này. Mà nói như vậy thôi chứ còn phải có thời gian để hàm dưỡng nữa. Cho nên mỗi buổi giảng chúng tôi là chúng tôi để thầy Nhuận Minh đọc văn sao để làm gì ạ? Để thầy kết duyên với văn sao và kết duyên với chúng sanh. Để một thời gian sau các thầy thấy là cái duyên mà thầy Minh thí dụ nói đó thì mình thấy rằng là gì? Đây là thầy nói văn sao, nói lời tổ, mình phải cung kính, chứ không phải kêu tôi với thầy huynh đệ, không cần nghe chỉ nghe sư phụ, nói vậy không được, bất kính không được. Mình cung kính Phật sao, mình cung kính huynh đệ như vậy, cung kính huynh đệ như thế nào mà cung kính với một con người Phật tử phải cung kính, rồi cung kính một con vật. Hôm bữa mùng 6 chúng tôi nói, con vật tuy không phải là Phật, nhưng mà tương lai nó sẽ thành Phật, cho nên giết con vật đó không khác gì giết Phật. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Đó là bậc có trí tuệ nhìn thấy nó như vậy. Cho nên mình ra ở trong này là giống như một vườn hoa, mỗi người có mỗi cái khả năng mà chúng tôi nhìn thấy. Ví dụ như là thầy Hào thì thầy quản lý về bảo vệ. Rồi thầy Thành thì thầy có khả năng về MC, bữa nay thầy chuyên đặc trách về MC. Rồi thầy nấu ăn cũng được. Thầy Thiện là thầy giữ tiền chuẩn, tiền bạc thầy sổ sách ra vô chuẩn, chúng tôi giao. Rồi chú Duyên này thì có cái khả năng để mà quay phim, dựng phim. Mới học đây thôi, chưa đào tạo đâu mà cũng dựng cái cuốn phim mà chúng tôi hài lòng, ưng ý, cực kỳ ưng ý. Những cái phim mùng 1 Tết Tây, mùng 1 Tết Ta, rồi tất niên coi như là dựng 4K lên mà người ta hoan hỷ. Đến hôm nay những cái phim là toàn là trên 20.000 người hết. Phim mùng 6 Tết đây mà cũng là 7-8.000 người rồi. Vì vậy cho nên là mỗi người có mỗi cái đặc biệt ở trong chúng mà chúng tôi tin tưởng để giao việc. Mà khi mà mình làm được công việc cho đại chúng như vậy đó thì cái công đức mình rất lớn, gọi là đức chúng như hải. Mà khi mà mình làm được một công việc, ví dụ như thầy Nhuận Minh, từ khi chúng tôi bắt đầu nói hôm nay là thầy bắt đầu thầy nỗ lực, thầy học văn sao mà học một thời gian mình hòa nhập và hòa đồng và gì, và trở thành nhân vật của Tổ sư Ấn Quang, con của Tổ sư Ấn Quang. Nó có cái điểm chỗ này. khi mình gặp một vị thầy đó, mình cung kính, mình quý mến, mình học theo cái hạnh vị đó. Mà vị đó thì chuyên đi hoằng pháp, thì tự nhiên mình là nhiễm theo cái ý niệm và cái nghiệp của mình và tâm thức của mình cũng giống, muốn giống như vị thầy của mình. Còn vị thầy đó chuyên đi cúng, mình vô mình tu, mình ở bên cạnh, cái bắt đầu gì cốc cốc chen chen ò ơ rồi mình cũng y chang. Cái đó là bị đồng hóa. Rồi nếu mà mình theo một ông thầy, mà ông thầy này chuyên học và dịch kinh, thì mình gì? Mình cũng đồng hóa, mình thích học theo cái nghề của vị thầy đó. Còn nếu mà mình học theo Văn Sao Ấn Tổ, thì Ngài là một người mà hành trì trước, hàm dưỡng trước, hàm dưỡng để cho thành pháp khí rồi ra làm việc mới thành công. Đây là con đường chúng ta thấy an toàn. Còn con đường của chúng tôi thì thực sự cũng vẫn còn bấp bênh. Hàm dưỡng mới có 3 năm 2007 đến 2010. Sau đó rồi Phật tử các nơi, các tỉnh, các nước mời đi, một thời gian công phu cũng bị xuống. Mà khi lấy lại công phu cả một kỳ công, nếu không khéo là rớt đài chứ không nổi. Cho nên chúng tôi khuyên đại chúng ở đây, nếu mình không có khả năng giảng, chỉ lo công phu tu tập. Và biết hàm dưỡng 5 năm, 10 năm, 20 năm ở một chỗ đó hàm dưỡng. Hàm dưỡng giống như là mình nung cái chén nó trở thành sành rồi. Dầu bao nhiêu trận mưa và đựng cái gì trong đó nó cũng an toàn, nó không có bị gì rịn chảy. Còn nếu mà nung chưa thành sành mà thành bùn á, mà qua một cơn mưa á, nó chưa thành sành, nó là chỉ chén đất, thì qua một cơn mưa nó trở thành bùn. Nghĩa là sao? Nghĩa là người này có hàm dưỡng, có bế quan tịnh tu, có tích lũy công đức, thì gặp những cái chuyện buồn phiền, giận hờn, bệnh hoạn nặng đô đến với họ, họ có hàm dưỡng, họ quan cái nhẹ. Họ có tinh tinh sẵn cái việc công phu rồi, họ niệm Quán Âm, niệm Phật, trì thần chú đã bi, họ quay vào trong để họ công phu, thì họ qua rất nhẹ nhàng. Cũng như thầy Thiện lúc trước thầy bị cháy rạ, mà chúng tôi không nói mà thầy không có cái hướng để quay vào trong tu, thì thầy không tin tưởng thần chú đại bi, thầy cứ để cái nghiệp mình phải chịu đựng lắc lóc như vậy, thì không biết khi nào hết trái rạ, nó hành đến lúc chịu không nổi phải chết. Bây giờ con người mình khi có bệnh là phải uống thuốc. Đối với cái thân này nè, nếu mình không có đủ cái nội lực để mà mình có thể kháng cự lại, cái đề kháng miễn nhiễm không đủ để kháng cự, thì mình phải uống thuốc nhanh hơn, khỏe hơn. Và nếu mà trong nghiệp chướng nó đến với mình á, mà mình không đủ quán nó là không á, thì phải cần có pháp. Thì pháp thần chú đại bi là tiêu nghiệp nhanh. Niệm Phật cũng tiêu nghiệp, nhưng mà Ấn Tổ nói niệm Quan Âm thần chú đại bi thì nó nhanh hơn. Còn nếu mình chịu đựng được mình niệm Phật để tiêu thì cũng tiêu đó. Mình sợ cái sức mình chịu đựng không nổi. Cho nên thành ra người có phiền não, tuy rằng mình có Phật tánh, mà Phật tánh này bị ẩn lấp rồi, cho nên phải cần có pháp để mà chuyển phiền não. Cũng như là thân bệnh thì cần phải có thuốc. Điều này nên đại chúng nên nhớ cho kỹ. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi nói, cái việc đồng hóa, quý vị lắng nghe chút xíu nè, cực kỳ quan trọng cái chuyện đồng hóa. Cái ông đó ông thấy con ngựa đẹp quá, ông ngồi ông vẽ cái tai nó làm sao, cái mắt nó làm sao, cái mũi nó làm sao. Ông ngồi ông vẽ như vậy và ông tập trung như vậy. Buổi trưa ông ngủ, ông thả mùng xuống, thì bà vợ thấy ông sao ngủ quá giờ chưa. Thế vì buổi trưa 2 giờ, ông ngủ 2 giờ mấy, 3 giờ quá giờ. Bà vợ dạch cái mùng nhìn vô, thấy là con ngựa trong hai ông nữa. Bà vợ mới nói, ngựa, ngựa, ô ngựa. Ông nghe ông giật mình, ông thức dậy, ông trở thành con người. Mà bà vợ không có hoa mắt chút nào, nhìn rõ ràng là con ngựa. Vì sao vậy? Vì ông đồng hóa và toàn tâm của ông nghĩ đến con ngựa. Và để ông vẽ con ngựa cho đẹp, cho đủ chi tiết, cho nên thành ra thân ông đang còn sống là con người mà biến thành con ngựa bốn chân luôn. Cái này Hòa Thượng Tịnh không có nói. Ngoài đời người ta gọi là đồng hóa. Tâm thức của ông này đồng hóa với con ngựa, cho nên cái thân nó biến thành con ngựa. Mà trong nhà Phật mới gọi rằng gì? Tướng do tâm sanh, tâm tưởng sự thành. Con người luôn luôn tư tưởng nghĩ đến chuyện ăn con này, ăn con nọ, ăn con kia, giết con này, giết con nọ, giết con kia, thì sẽ đồng hóa với con đó. Và cái phước của thọ mạng còn, nó chưa biến thành một con thú đó. Nhưng tâm thức đã đồng hóa với con thú đó rồi, ăn cái miếng đó vô mới chịu nổi, thịt con đó ăn vô mới chịu nổi, còn không ăn vô không chịu nổi. Do tâm thức nó đã đồng hóa với loại heo, loại gà, loại vịt đó rồi thì chết phải vào loài đó, dĩ nhiên 100%, không chạy đâu hết. Hiểu đồng hóa không? Đồng hóa quan trọng, gọi là tâm tưởng sự thành. Tưởng cái gì nó ra cái đó. Con người mình tưởng và tư tưởng của mình nghĩ đến con người là giữ năm giới 10 thiện, có tích thiện, có tích điều ác, chứ không phải là trọn vẹn là thiện. Thượng thiện thì sanh lên cõi trời rồi. Và tưởng rằng là con người này mình sẽ vào trong cõi này, thì vào trong bào thai để gì? Làm con của một con người, cũng là đồng hóa để làm con người. Tâm tưởng sự thành. Nếu hôm nay là mình đồng hóa niệm danh hiệu Phật, đồng hóa niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tâm tưởng lâu ngày chày tháng, thì thân tướng của mình sẽ từ từ thay đổi, xấu đi ngang, từ từ nó đẹp trở lại. Vì sao vậy? Vì do tâm mình tốt cho nên tướng xấu nó cũng trở thành tướng tốt. Tướng do tâm sanh. Như vậy con người này xấu ác, thân thể xấu xí, mà họ thành tâm, họ biết sửa lỗi hướng thiện, và họ lấy tâm của Phật làm tâm của họ, họ lấy nguyện của Phật làm nguyện của họ, họ lấy hạnh của Phật làm hạnh của họ. Đó là nhờ mặt lý. Mặt sự là họ thành tâm chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi. Họ sửa lỗi hướng thiện, thương người thương vật. Thì không ngờ một thời gian 3 năm, 7 năm, không lâu, thân thể họ bắt đầu khác liền. Mới nghe cái câu chuyện đó, người đó trì thần chú Đại Bi 3 năm ra, thân tướng khác hẳn, và những kinh sách không học đều thông suốt hết. Kinh khủng chưa? Cho nên cái pháp của Phật, nếu mình tu cộng lại với cái lực Phật gia trì, cái pháp lực cộng với cái tự tánh công đức lực để mình hành trì cái pháp trì thần chú Đại Bi 108, 54 biến, hoặc giả là hằng ngày thương niệm Quan Âm, người này không lâu chuyển đổi từ cái phàm phu ngu dốt si dại trở thành một con người thánh hiền, trí tuệ, thông minh, thọ mạng kéo dài. Không khó, được, làm được, chứ không phải không được. Được. Điều mình không có nghe người ta hàng ngày nói nhắc nhở mình và mình không chịu làm thôi, chứ khả năng con người mình làm được. Phật Bồ Tát cũng người phàm phu như mình thôi, chứ đâu có khác lạ gì đâu. Phật Bồ Tát trước khi thành Phật cũng là thành một con người, cũng là một con người phàm phu như mình à. Cũng có đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lên cõi trời, đi đủ kiểu rồi đó. Nhưng mà may thay các ngài có túc duyên thiện căn, cho nên thành ra các ngài tu thành Phật trước mình. Bây giờ ngài chỉ lại con đường để cho mình đi được. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi nói với vị đồng hóa. Con người nó tham, hở khởi lên một ý niệm là tham, là chấp trước, thì con người này đồng hóa với cảnh giới ngạ quỷ. Và lúc thọ mạng hết, họ phải đi vào trong cảnh giới ngạ quỷ, đồng hóa, do tâm họ đồng hóa. Con người này sân hận, bực bội, lúc nào cũng khó chịu, chuyện nhỏ xé ra cho to, làm cho sùm lên. Như chú này nói, ba con ông giận hờn, ông tức tối, ông chửi con cái, ông làm rối ben trong nhà hết trơn. Đó là gì? Đó là cái tâm sân hận. Mà tâm sân hận này nó đồng với cảnh giới của địa ngục. Hiện tại là ở trong một cái địa ngục mà họ đang ở trong đó mà họ không biết. Người khác nhìn vào thấy quá thương tâm. Họ quá là đau khổ, họ ở trong đó. Nhưng mà cái đó là chỉ có hoa báo thôi. Họ đau khổ đó là chỉ mới có hoa báo. Nó còn cái phước con người. Nó chưa có vào cái cảnh mà địa ngục để mà kéo lưỡi. Để mà coi như là hành hình. Chưa vào cái quả báo. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ vào, họ đã tạo cái nhân đó rồi, họ sẽ vào. Cho nên là ra hôm nay chúng tôi mới nói cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, nhớ nha. Ví dụ thầy Nhận Minh, một số mấy anh em mà nói lời văn sao thì nói đi đâu, nói gì đi nữa cũng phải dẫn chứng cái lời Ấn Tổ. Mình dẫn chứng cái lời của Tổ sư Ấn Quang rồi mình từ đó mình phân tích, mình nói ra, thì nó có cái sức mạnh để đại chúng tin dùng, và có một cái sự lưu truyền của thiện thư. Công đức này lớn lắm, hơn là tự mình suy nghĩ ra mình nói, mà đôi khi nhiều lúc sai nữa. Nghe Tổ sư Ấn Quang nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tịnh độ khó tin. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái đề tài là thân người khó được, tịnh độ khó tin nha. Tổ sư Ấn Quang khai thị, ngài cũng lấy từ trong kinh, cho nên ngài nói kinh dạy rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tịnh độ khó tin. Nếu không có nhân duyên kiếp xưa thì danh hiệu Phật còn chưa nghe được, huống chi là thọ trì độc tụng tu nhân chứng quả ư? Nếu mà người mà trong nhiều đời nhiều kiếp họ không có nhân duyên, mình nói đến cái pháp môn tịnh độ, nói đến danh hiệu Đức Phật Di Đà, giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói một con người phải hoàn thiện năm nhân cách là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, làm 10 điều thiện, thì đời sau mới làm một con người càng thăng hoa hơn một đời hơn một đời. Không bao giờ nghe, nghe còn không nghe được chứ đừng có nói mà tu nhân chứng quả. Kinh khủng không? Hôm nay mà mình chịu niệm danh hiệu Phật, ngồi đây nghe pháp, chịu để mà nguyện vãng sanh Tây Phương, muốn tu nhân lành cúng dường trai tăng, thì người này trong kiếp xưa đã có, họ đã có gieo trồng rồi. Nếu trong kiếp xưa không gieo trồng á, thì bây giờ nói tay này lọt qua tay kia và họ thấy không phải là chuyện quan trọng, không phải là để cho họ áp dụng, họ bỏ liền. Nghe còn nghe không được, đừng nói là làm. Vì sao nói thân người khó được? Một con người muốn được làm một con người trở lại thì người này phải giữ năm giới, mà năm giới không phải dễ giữ, làm 10 điều thiện. Mà 10 điều thiện này phải là trung thiện. Nếu mà hạ thiện thì nó rớt vào ở trong Atula rồi. Phải là trung thiện thì mới làm được lại con người. Thân không sắp sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói láo, khai quan đâm độc, rủa chửi, ý không tham sân si, làm được thượng thiện về cõi trời. Mình á, mình từ con người mình đây nè, từ đâu đến đây? Có những người ở trên cõi trời xuống, nhìn họ khác người, thân thể họ đẹp đẽ, phước báu họ còn thừa, cho nên họ rất là giàu có. Mà thường con người này không biết tu thì đời thứ ba là họ xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh liền. Ghê vậy đó. Cho nên thành ra nói sanh về cõi trời là cái quả của đời thứ ba, là cái đời thứ nhất là sanh về trời, đời thứ hai là sanh làm người, mà cái quả của đời thứ ba là rớt vô địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, tam đồ liền. Ghê chưa? Bây giờ còn con đường nào nữa? Con đường trở lại làm người, chui vào trong thai bào dễ không? Không dễ. Chúng tôi nói quý vị là không dễ. Bởi vì cái đời này mình hưởng hết phước của con người, hưởng qua cái gì? Ăn. Ăn thì phải có miếng ngon, vật lạ, con nào quý hiếm, ăn vô mới chịu. Mặc là phải sung sướng, đầy đủ, lụa là dư luôn. Dư cơm, dư áo, không có chịu chia cơm xẻ áo người khác, hưởng một mình. Không biết cúng dường, không biết bố thí đâu. Rồi, ở thì phải gì? Sung sướng, đầy đủ. Cho nên con người mình là ăn mặc ở bệnh, mấy cái thứ đó nó cột mình trở lại, hưởng hết cái phước. Nhất là người bệnh mà họ buông xuống, họ uống thuốc, họ chịu niệm Phật, thì cái người này không phải dễ. Họ phải chữa chừng nào cho hết tiền kìa, chữa chừng nào mà bác sĩ nói là không chữa được nữa kìa. Có cái ông đó trong văn sao, ông bị bệnh. Khi bà vợ tính tiền thuốc quá nhiều, tổ sư ông Quang nói câu chuyện này công nhận hay thiệt, quá nhiều tiền. Ông mới phát tâm, ông nói bây giờ từ giờ trở đi không uống thuốc nữa. Chết thì cứ chết, thành tâm niệm Phật. Ông phát Bồ Đề Tâm, ông niệm Phật, hết bệnh. Kinh khủng không? Dũng mãnh như vậy, biết đó là nghiệp rồi, thuốc tiên cũng chữa không được, phát tâm niệm Phật. Đây là những người có bản lãnh. Còn không thì gì? Vừa uống thuốc vừa niệm Phật. Uống thuốc là phụ, niệm Phật là chính. Phải nhớ điều này. Như vậy con người mình để được làm lại con người thì phải đủ tiêu chuẩn nào? Thứ nhất, con người này không được sát sanh. Mà không được sát sanh nói cho rõ nữa là không được ăn thịt chúng sanh. Phải đi đến cái độ chỗ này, chứ không phải là không được giết không đâu. Không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu. Năm giới này giữ kỹ được 10 điểm, 10 thiện làm được 7 điểm thì người này thành công. Yên tâm, đời này người ta chắc chắn là yên ổn mà sống, và ngũ phước đến với họ ngay. Nếu mà người này không sát sanh thì họ sống trường thọ, họ được cái ngũ phước trường thọ. Họ không có trộm cắp thì người này biết bố thí cúng dường nữa, thì người này là sẽ được phú quý giàu có. Họ được ngũ phước thì ngũ giới này họ giữ được thì họ được ngũ phước, chắc chắn là như vậy đó. Cho nên thành ra chúng tôi có nhớ tổ sư ông Quang có minh họa một con người để làm người nó khó như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầm một nắm lá nói này tất cả tất tỳ kheo, lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thời xưa Đức Phật ngài hay ngồi dưới gốc cây lắm. Gốc cây nó có một cái từ trường oxy nó thả ra, thứ nhất. Thứ hai, ngài sống đơn giản như vậy và ngồi thuyết pháp thường gốc cây, ngồi bụi cỏ, ngồi chỗ này chỗ nọ, với ngài rất là đơn giản. Tuy rằng con vua tịnh phạn á ngang, nhưng mà cuộc sống là như vậy đó. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho cõi này là biểu hiện của lòng xả mà. Con vua, vợ đẹp, con sinh gác lại hết, xả. Kinh khủng như vậy đó. Rồi xong rồi cuối cùng cái lời tất cả các vị tỳ kheo nói, bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay ngài ít quá so với lá trong rừng. Ngài nói cũng vậy, được một con người để mà làm người lại giống như là Thế Tôn, cũng như các vị tỳ kheo ni, các vị U Bà Tát, U Bà Di là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và được làm lại con người giống như lá trong nắm tay ta. Còn chết mà để đọa lạc tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc do Atula đó, giống như lá trong rừng. Trời ơi, các vị tỳ kheo coi như ngỡ ngàng mà tin lời Phật đúng như vậy. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có được thần thông thiên nhãn, ngài nhìn thấy chúng sanh đọa lạc như thế nào, ngài thấy rõ như nắm vật trong lòng bàn tay, cho nên ngài mới nói ra điều này. Hầu như cái việc Đức Phật nói là chính xác 100%, và tận mắt thấy tai nghe hết, tuy rằng A-la-hán không thấy được điều này đó. Một số các vị mà chưa chứng thánh chưa thấy được, cho nên thành ra nếu mà làm được một con người thực sự để mà dự vào thánh hiền thì bộ văn sao đây là khuôn vàng thước ngọc, nên học theo. Cho nên thành ra chúng tôi cật lực đề xướng việc này. Thứ hai nữa, được làm người khó, giống như con rùa đuôi nó ở dưới lòng biển 100 năm nó nổi lên một lần. Mà trên mặt biển thì có một khúc gỗ đó nó có cái lỗ. Mà biển thì sóng nó dồi liên tục, cho nên khúc gỗ trôi mênh mông như vô định giữa biển cả đại dương. Con rùa nó ở dưới lòng biển nó bị đuôi chứ không phải nó sáng mắt. Mà 100 năm nó nổi lên một lần, mà cái đầu nó khi mà nổi lên, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, quý vị thấy dễ không? Khó quá. Câu chuyện này Đức Phật nói minh họa để làm con người á, khó hơn con rùa đuôi 100 năm dưới lòng biển nổi lên một lần. Ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật mới hỏi này, tất cả các tỳ kheo, khúc gỗ đó thì có cái lỗ mà nó cho mênh mông vô định giữa biển cả đại dương, mà con rùa này nó dưới lòng biển mà nó bị đuôi rồi, mà 100 năm nó mới nổi chứ không phải ngày nào nó cũng nổi lên. Mà khi nó nổi lên mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ thì có dễ không? Thì các vị tỳ kheo nói, bạch Đức Thế Tôn, khó trong trăm ngàn điều khó, khó lắm. Đức Phật nói cũng vậy, con người chết được làm người trở lại đó ngang, nó khó còn hơn con rùa đuôi nằm dưới lòng biển 100 năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Thì lúc đó các tỳ kheo mới thấy cái thân này nó giá trị, và nó là cái bè để giúp cho mình để liễu sanh thoát tử, rất cần thiết. Nhưng bây giờ con người gì? Thân có rồi, thôi không cần nữa. Uống rượu nhậu nhẹt miễn sao có tiền, trộm cắp vô tù ra tội, học quýnh lộn chết kệ nó, không quan trọng nữa. Đó là do mình si mê, mình si dại, không ai nói cho mình biết cái thân này nó là quý. Nó quý cực kỳ giá trị. Mà con người mình quý thì nó có hai cái. Một là mình không biết cái quý, bắt đầu mình xài cho nó gì, tàn tạ nó chết sớm. Ăn mặn là ăn độc rồi, uống độc rồi, là không biết gìn giữ cơ thể, tiết dục rồi để cho nó chết sớm, là thứ nhất. Thứ hai, thấy nó tốt quá, quý quá rồi bắt đầu gì, dung dưỡng cho nó, không dám làm một cái gì hết trơn, sợ để nó mệt đi, không dám thức khuya dậy sớm, không dám ăn chay, sợ nó bệnh, cái này mới mau chết. Cho nên con người của mình khi biết nó là quý thì biết sử dụng nó mới là quý. Còn nếu không biết sử dụng nó thì gì? Nó chết sớm, không phải là quý đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói thân người khó được qua những cái minh họa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể về chuyện con rùa đuôi và nắm lá trong tay, để quý vị biết cái thân này nó quý. Bây giờ mình sử dụng nó sao? Nó là phương tiện phải theo cái sự hướng dẫn của tâm linh. Tâm mình phải cho nó ăn chay, tâm mình phải cho nó uống nước trong, tâm mình phải điều khiển cho nó phải hàng ngày tu. Nó phải là công cụ để mà nuôi dưỡng tâm linh. Không để cho nó thèm khát, và cái thân này phải ăn thịt, phải uống rượu, phải uống bia, và cái thân này phải để mà hưởng thụ những chuyện sung sướng. Không có thể cho chấp nhận nó được như vậy. Mà phải gì? Mà phải bắt nó phải làm theo mệnh lệnh của mình, là phải cho nó ăn chay, phải thức dậy. Nếu mà không có khả năng 1-2 giờ thì 3-4 giờ. Chứ nếu không nó ngủ 7-8 giờ sáng biết, tối thì gì, nó coi phim, nó muốn làm gì nó làm. Thì đó là cái thân mình một thời gian lụi tàn hư. Cho nên thân người khó được, tịnh độ khó tin. Hảo đạo tràng nan ngộ, đạo tràng tốt khó gặp. Giờ tịnh độ sao tịnh độ khó tin? Tổ sư Ấn Quang dạy nè. Tịnh độ khó tin thì cũng là thật khó tin. Các hàng mà tu để mà minh tâm kiến tánh thành Phật, tức là trở về lại được với cái lý tức Phật rồi, chứ phải là chưa cứu cánh tức Phật. Mà khi cứu cánh tức Phật thì khi vị Phật đó xuất hiện một cái như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, là thường ở trong cung trời Đâu Xuất, là đời cuối cùng để thị hiện trong cái cõi nào đó, cũng như là Ngài Di Lặc cũng là ở nội viện Đâu Xuất để chừng để thành Phật ở dưới hội Long Hoa trong cõi Ta Bà này. Thì thường là các vị sanh vào những cõi ế trược, nguyện vào trong đó là ở Đâu Xuất để mà hóa thân. Thì khi các vị đó mà hóa thân một cái là cứu cánh tức Phật, là thân đầy đủ 32 tướng tốt, tâm mới vẻ đẹp. Và tu hành chỉ là biểu pháp, chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng mà là chứng tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, và do nguyện lực đi vào trong gia đình đó chứ không phải do nghiệp lực, thì mới gọi là cứu cánh tức Phật. Còn mình lại là lý tức Phật, là ngộ được ông Phật nơi trong chân tâm thường trụ của mình, nhưng mà chưa đoạn được kiến tư, kiến hoặc tư hoặc, chưa đoạn một phẩm nào hết, thì người này vẫn sanh tử luân hồi. Thì người này không tin tịnh độ đâu, họ chỉ nói tự lực họ là lý tức Phật, là minh tâm kiến tánh thành Phật rồi nha, thì họ không có tin tịnh độ. Và kêu họ tin họ cũng không tin, cho nên nói người minh tâm kiến tánh thành Phật cũng còn chưa tin tịnh độ, cho nên này khó tin cũng thật khó tin. Đó, cái lý luận này Ấn Tổ nói như vậy. Và Đăng Địa Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa cũng chưa tin hết và chưa hiểu hết tịnh độ. Kinh khủng chưa? Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu triệt nguồn chân, tin được cái pháp môn tịnh độ và nhìn thấy cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà như thế nào, gọi là tin tuyệt đối 100%. Còn phàm phu của mình mà để mà tin á, thì cho có hàng kẻ ngu phu ngu phụ. Những người đó họ không có học lý luận nhiều, không học sinh sách nhiều. Kêu họ niệm Phật, họ niệm Phật. Kêu họ vãng sanh, họ vãng sanh, họ phát nguyện vãng sanh. Thì những người này họ có túc căn nhiều đời rồi. Thì cái số lượng người mà tin như vậy đó, thì Phật cũng ví dụ nữa. Ngài cầm cái nấm cát, mà cái sông Hằng nó lớn dữ lắm. Cái sông Hằng nó dài, mênh mông như vậy. Phật xuống sông Hằng xong rồi, Phật cầm một cái nấm cát. Cái sông Hằng này đặc biệt lắm. Bao nhiêu cái xác mà thả xuống sông Hằng mà người chết rồi đó, bên Ấn Độ á, là người ta phải bỏ cái xác dưới đó để cho người đó được siêu thăng về cõi an lành, siêu thăng về thượng đế hay đi đâu đó. Bao nhiêu cái xác chết đó bỏ xuống đó như vậy mà nước rất là tinh khiết. Vì vậy cái thượng nguồn của cái nước ở trên Hy Mã Lạp Sơn nó chảy về đó, thì liên tục nước nó chảy đi, cho nên thành ra cái nước dơ không có động lại. Và lấy nước đó đem đi xét nghiệm là nước cực kỳ tinh khiết. Thì Phật mới đến cái sông đó, Phật cầm nắm cát trên bờ sông Hằng mới nói rằng là cát trong tay ta nhiều hay cát trong sông Hằng nhiều. Thì các vị mới nói rằng, các vị tỳ kheo mới nói, bạch Đức Thế Tôn, cát trong sông Hằng nhiều lắm so với cát trong nắm tay của Ngài, không là bao nhiêu hết. Thì Phật mới nói, ta mới nói pháp môn tịnh độ và nói cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, kinh A-di-đà đó, để mà cho người tin cái tin tịnh độ, tin cái bộ kinh này đó, cũng như nắm cát trong tay ta. Còn kẻ không tin tịnh độ giống như cát trong sân hành. Kinh khủng không? Nói thời đó để cho các vị A-la-hán, một số các vị để mà biết rằng là tịnh độ khó tin. Cho nên trong kinh A-di-đà mới nói là tịnh độ khó tin và rất khó tin. Năng tính chi pháp là pháp môn khó tin, cực kỳ khó tin. Bởi vì mình niệm Phật mà kêu rằng là để về Tây Phương Cực Lạc, thì có nhiều người lý luận kêu rằng tôi có thấy Cực Lạc đâu mà về, tôi thấy cái Phật Di Đà đâu. Đúng, mình không thấy là do cái gì ngăn che? Do ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che cái ánh quang minh của Phật. Chứ Đức Phật A Di Đà khi thành Phật thì nói là mười phương chúng sanh, mười phương pháp giới, trong đó có cõi Ta Bà, có ánh quang minh của ta trong đó, có ứng hóa thân của ta trong đó. Nếu ai thành tâm mà niệm tương ưng thì sẽ có ta ứng hiện. Nhưng mà do ngũ ấm nó ngăn che, mình ăn cho ngon quá đi, mình không ai dám hy sinh, ngủ thì ngủ cho thiệt nhiều, không có công phu. Cho nên thành ra tiếc cái thân mạng này, sợ nó bệnh nó đau, cho nên thành ra mình bị nó ngăn che và sắc ấm rồi. Rồi tư tưởng mình nó bị vọng tưởng điên đảo quá, cho nên nó không có thanh tịnh tương ưng với tâm Phật, cho nên thành ra mình đâu thấy Phật được. Không thấy Phật là do mình bị ngăn che, chứ không phải Phật không có. Nên nhớ chỗ này. Vì sao các người niệm Phật lúc lâm chung người ta thấy Phật vậy? Bởi vì tâm người ta tương ưng với Phật, mà chắc chắn có Phật cho nên thành ra họ mới có tương ưng. Có Phật phát nguyện cho nên họ niệm, họ mới tương ưng, họ về chứ. Vì vậy hôm nay mình không thấy để mình tin đúng không? Mình nghe qua tin được không? Nghe qua tin được chứ. Như chúng tôi cái lúc đang ở Việt Nam đó, người ta nói bên Mỹ trời ơi sung sướng lắm, đường xá xe người ta chạy thôi phẳng phiu, lên nào sang lên đó, mà nhìn thấy cái nhà cửa họ cất đẹp lắm. Thực ra mình họ chưa qua tới, nhưng mà một số người họ về họ nói, họ ở bên đó họ nói mình tin, thôi lò mò rồi qua đó coi thử sao. Mà đúng thiệt, trời ơi nhà cửa xe cộ đồ họ làm nó tươm tất đâu đó đó. Có. Mình không thấy đúng không? Tin. Cũng vậy, trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Phật Thuyết Đại Từ Vô Lượng Thọ, chính ngay Đức Thế Tôn, Đức Phật nói cho mình, mà chẳng lẽ mình không tin à? Mà nếu người không tin thì căn lành họ quá là yếu kém, nghiệp chướng họ quá là sâu dày. Mà nếu thực sự người nào mà tin trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, người này căn lành sâu dày. Mà khi họ tin rồi gì? Họ phát nguyện. Mà khi phát nguyện rồi vẫn chưa đủ, phải hành trì. Phải hành trì để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói chung về cái việc mà người Phật tử phải tin Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật Di Đà. Nhưng chút xíu nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lá thư này, đáng lẽ mùng 1 Tết mà bữa trước chúng tôi giảng không có thời gian cho nên chưa cho đọc. Mà trong cái lá thư này ngài nói đặc biệt cái chỗ này. Chút nữa thầy Nhuận Minh đọc rồi chúng tôi phân tích cái đoạn là đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương. Chỗ này hay cực kỳ. Rồi đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ rồi đối với Đức Phật của chính mình cảm trong tâm lại sốt sắng không tu hành. Trời ơi, lý sự nó viên dung. Các hàng Bồ Tát mới nói được cái chỗ này. Hay cực kỳ cái chỗ này. Có nhiều người nói chỉ có Di Đà tự tánh, làm gì có Phật Di Đà ngoài tâm, gì làm gì có Phật Di Đà bên Tây Phương. Thì ngài nói là chấp lý bỏ sự, đừng nghe người đó, sai rồi. Ngài mới nói đừng nói chỉ có Phật Di Đà tự tánh mà không có niệm Phật Di Đà Tây Phương. Đừng có chỉ có niệm Phật Di Đà bên Tây Phương cầu để mà về bên đó, rồi Phật Di Đà nơi tự tánh của mình bỏ hen ố tham sân si đùng đùng nổi lên, thì cũng hai Phật này không có gặp nhau được đâu. Chỗ này cực kỳ hay, lý sự viên dung, đặc biệt cái lời khai thị của ngài. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn ngài nói thân người khó được, tịnh độ khó tin. Tổ sư Ấn Quang gửi lá thư cho ngài Dung Minh Đại Sư, lá thư số 5, Dung Minh Đại Sư. Cổ nhân nói thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng sanh may được thân người, sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ, đại quyền phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sát đất được đới nghiệp vãng sanh. Những câu nói này nó nặng công lắm. Người mà tu tịnh độ mà nghe những câu nói này là bậc Bồ Tát mới nói được cái chỗ này. Nói nó có cái sức mạnh để mà chuyển cái tâm người mà không có tính tâm với tam bảo, với pháp môn tịnh độ, cực hay. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa, nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, há nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư, chẳng gấp sanh lòng tin chân thật phát nguyện cầu sanh ư. Nói với ngài là Dung Minh Đại Sư, những vị đại sư, những ngài Hoàng Nhất Đại Sư, Đế Nhàn Đại Sư, những vị đó toàn là nổi tiếng cái thời của Ấn Tổ, mà Tổ Ấn Quang vẫn viết thư để khuyên tu tịnh độ, là quý vị biết không phải dễ tin đâu nha. Ngài Dung Minh Đại Sư này không phải là đơn giản đâu, mà ngài vẫn khuyên những cái vị đại sư này là Ấn Tổ viết rất nặng công để cho họ có tính tâm. Nhưng Phật tử nói nhẹ cái là họ có tính tâm. Từ khi một số các thầy học nhiều giáo lý quá cho nên thành ra xem tịnh độ như ế vật, nói sợ vô mồm vô miệng, sợ mất tông chỉ của mình, sợ mất đi những cái gì học kiến thức bả mía của mình, ghê lắm. không phải đơn giản đâu. Cái này chúng tôi có thời gian sẽ chia sẻ. Bữa nay thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư, tuy rằng 4 trang hơi nhiều nhưng mà hay, quý vị lắng nghe hay. Trên cái lối giảng của chúng tôi giảng một chập, thấy quý vị hiu hiu gật đầu là chúng tôi thôi chuyển cảnh chút cho đọc văn sao được, do cho đỡ gật đầu, đỡ buồn ngủ ha. Thôi thầy Nhuận Minh đọc cái thư này, cái này hay nha, lá thư này đặc biệt. Chúc mừng quý vị hôm nay mà được ngồi trực tiếp nghe như vậy, thực sự tưới một trận mưa đầu năm thiệt là nhân duyên phước đức thù thắng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 58, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung trích trong văn sao Tục Biên Quyển Thượng vào năm Dân Quốc 20 1931. Nhận được thư của ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chỉ hướng vận cao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Hãy nên biết học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc, lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vung bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vung bồi ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sinh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh tự nói sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại, nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói, phóng tâm vô lự, nghĩa là tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thì chép, chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, như kim nhi hậu, ngô tri miễn phù, nghĩa là dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng. Hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi, chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, 2 cuốn Thọ Khang Bảo Giám, 3 cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý mỗi người một cuốn. Y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ để cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là hồng nghiệp, là sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh, thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến lúc tuổi hoa giáp 60, cũng được lợi ích. Huống chi họ là hàng hậu sanh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Trác Nhân, trích trong văn sao tục biên quyển thượng, vào năm Nhân Quốc 16, 1927. Nhận được thư, Khôn Ngăn mừng rỡ, an ủi. Tự phản tỉnh được như thế thì trong đời này thật hiếm mấy ai. Nếu có thể thẳng tiến chẳng lùi, thì cái đạo của Lệnh Nghiêm, đạo của Khổng Mạnh, đạo của Phật, của Tổ đều có thể đích thân thật sự chứng được. Nhưng đối với đồ ngọt, giòn, béo, nồng vẫn chưa thể buông xuống được. Nếu ước theo lý luận bên nho vẫn chưa là chuyện khẩn yếu lớn lao, nhưng nếu ước theo lý luận nhà Phật, đấy chính là làm ác chứ chẳng phải chỉ là ý ác. Năm Nhân Quốc thứ 10, 1921, hoàng đến Nam Kinh, ông Ngụy Mai Tôn làm quan Hàn Lâm lúc ấy đã 60 tuổi, nói với quan: đối với Phật pháp tôi cũng tin tưởng, cũng chịu niệm Phật, sách văn sao của sư tôi cũng đã đọc rồi, nhưng ăn chay chưa được. Hoàng nói: người phú quý khó quên tập khí, ông muốn ăn chay xin hãy đọc kỹ bài Sớ Quyên Mộ Lập Ao Phóng Sanh tại Nam Tầm, hãy đọc nhiều lượt sẽ tự có thể không ăn thịt. Nói lời ấy vào ngày 12 tháng 8, đến tháng 10 là ngày sinh nhật 60 tuổi của ông ta, sợ thương tổn tình cảm người khác, ông qua Kim Sơn dự sinh nhật, về nhà liền ăn chay trường. Năm sau lại đề xướng mở chùa Pháp Vân, làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh. Nay ông ta đã 66 tuổi rồi, nhưng đối với sự nghiệp từ thiện chẳng hề tiếc tinh thần, cực lực đề xướng, như lập viện mồ côi, như thí cháo mỗi năm, như trong 2 năm gần đây chiến sự phát sanh. Ông đã thâu gom những người già cả, yếu đuối, phụ nữ về nuôi trong chùa Pháp Vân, dựng mấy chục gian trái cho họ ở, nấu cháo cho họ ăn. Chiến sự kết thúc tùy theo họ ở xa hay gần mà cấp lộ phí để họ quay về. Lần đầu là hơn 1.000 người, lần sau là hơn 2.000 người. Mỗi ngày ăn cháo xong, dạy họ ai nấy niệm Phật và niệm Quán Âm. 3-4 lần giao tranh, trọn không có một ai bị thương, chẳng một ai đổ bệnh, cũng có thể gọi là khó có. Các hạ đang độ tráng niên lại có chí lớn, có thể tự phản tỉnh, suy xét, tự trách lỗi. Nếu có thể tự cường chẳng ngơi thì sống sẽ dự vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai là điều chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì. Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm chẳng sốt sắng tu hành. Thì đối với chuyện đạt được 3 mối đạo như Quang đã nói đó, tức đạo của cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật của Tổ, xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực. Nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng 2 pháp này. Nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng. Vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành, thì một pháp vừa lập 100 điều tệ chen chúc nhau nảy sanh. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận, bất luận già, trẻ, trai, gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước, các xứ bị dịch tả thật dữ dội. Tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc, đề xướng niệm Phật, phàm những chỗ niệm Phật tập dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành 3 ban. Một ban đi nhiễu niệm ra tiếng, 2 ban tịnh tọa niệm thầm. Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc lâu sau, do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bệnh. Do chẳng khéo lập cách, đâm ra làm cho kẻ vô tri, bảo Phật Pháp chẳng linh, oan uổng tạo khẩu nghiệp, chẳng thể không biết điều này. Viết vào ngày mùng 4 tháng Giêng năm Dân Quốc 24-1935. Nói đến tập dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn tính sổ phải dụng tâm ra. Khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm khi ngủ thì nên niệm thầm trong tâm. Nếu áo mũ chỉnh tề, tay và miệng rửa súc sạch sẽ rồi, niệm ra tiếng cũng được. Niệm thầm hay niệm nhỏ tiếng đều được. Nếu ngủ nghỉ hoặc lúc mới dậy, áo mũ vẫn chưa chỉnh tề, hoặc khi tắm rửa tiêu tiểu, hoặc đến chỗ không sạch, niệm thầm trong tâm cũng có công đức y hệt như vậy. Nếu niệm ra tiếng sẽ chẳng hợp nghi thức. Ví như đứa trẻ nhớ mẹ, trong suốt một ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ đến mẹ, dẫu khi ngủ nghỉ tắm rửa tiêu tiểu, há để cho trong tâm hoàn toàn quên mất chuyện niệm Phật. Đã nhớ được vô ngại thì niệm thầm trong tâm cũng vô ngại. Người tuy chỉ ngu cũng không ai chẳng sợ chết. Niệm Quán Thế Âm có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệp ấy. Nếu vậy hết thảy mọi người trong một ngày hãy thuận tiện bèn niệm, thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ở trong này Ngài có khai thị về cái việc niệm Phật nên chi ban ra. Vừa rồi có một chú ở Hải Phòng khoảng 30-40 tuổi, chú nói lúc trước chú niệm Phật rất tinh tấn, một ngày có thể 6 muôn, 7 muôn, 5 muôn, mà đến bây giờ chú bị mệt và niệm không được nhiều như vậy nữa, và xoay sở cách gì nó cũng mệt hết. Cái đó là dụng công quá độ và không chia ban để niệm. Mà bây giờ có mình chú thì giờ làm sao chia ban đây? Cái máy là một ban, còn hai ban thôi. Mở thần chú đại bi ra, cái máy nó tụng là một ban. Mình tụng theo cái máy, khi mệt bắt đầu mình im lặng lắng nghe, hoặc mình tụng thầm, cái máy nó dìu mình là thành một ban. Cực kỳ hay luôn. Lúc trước buổi sáng chúng tôi tụng 25 biến, chiều 25 biến mà tụng bằng miệng không có mấy, thời gian tổn khí tụng không nổi nữa. Tụng xong rồi lạy, đến Quán Âm Bồ Tát thì trong ngực nó nhói, sau lưng trước tức ngực và nằm suốt đêm ngủ không nổi do nó tổn khí. Nó tổn trong những cái lúc mà giảng liên tục, những cái buổi sáng ăn cơm xong giảng liền cái bệnh dịch đầu tiên tới. Nhiều cái nó cộng lại. Cho nên cái mà Ngài nói là cái phương pháp mà niệm trong tâm cực kỳ hay. Đang lúc tụng thấy mệt, mệt là mình biểu hiện mình biết liền không ráng nữa, im lặng lắng nghe trong 5 phút đến 10 phút là hết mệt ngay. Cho nên ra hồi sáng chúng tôi có đọc ngài nói đó, từ khi quan về tại nơi Linh Nham, tức là ở tại nơi Phổ Đà này, cảnh rất đẹp. Quan không có mong muốn đi đến cảnh đẹp, không có ngó ngàng, không để tâm đến đó, chỉ mong mỏi là về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Hằng ngày trì thần chú đại bi và niệm Phật để hộ thân và hộ quốc. Đó, nãy ngài nói niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, niệm Phật là hộ thân mình khi dịch bệnh nó đến, thọ mạng hết kéo dài, gặp nạn nghiệp nó tới mình không biết, mình phải trả nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, gọi là hộ thân. Hộ quốc tức là hồi hướng cái công đức trì đại bi niệm Phật này cho quốc thế gian an. Tuyệt, tuyệt vời. Cho nên là anh này anh nói bây giờ con quá trời mệt, cái buổi chiều chúng tôi công phu xong rồi anh gọi vô anh tha thiết cho nó nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ, thiếu một phút là một tiếng đồng hồ là 59 phút. Anh kêu bữa nay con mới hiểu ra, mà đúng là anh đọc chưa tới văn sao, anh không biết đến cái chỗ mà chia ban. Cho nên là cái máy niệm một câu, mình niệm một câu. Ngồi nếu mà mình niệm, mình mệt mình ngồi, cái máy niệm ra tiếng một câu, mình niệm trong tâm một câu, hoặc lắng nghe trong 5 đến 10 phút. Mà mệt lắm thì 20 phút coi như hết mệt. Cho nên nói là thường niệm Phật trong tâm là dưỡng khí, hồi phục sức khỏe là số 1. Hay, cực kỳ hay. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà giờ đây chúng ta muốn nói đến cái chuyện mà lễ Phật, thì ngài mới trả lời trong thư đó. Mấy ông đó ông nói, con có người thì kêu con thích ngồi để niệm Phật, có người kêu là con thích đi kinh hành để niệm Phật. Không có lễ Phật được không? Ngài nói các hạ, cái gì bỏ được cho lễ Phật không thể bỏ được. Vì sao vậy? Vì lễ Phật là dễ cảm thông nhất, và nó vận hành cái cơ thể để máu huyết lưu thông, và nó đánh đi cái cơn hôn trầm mê ngủ, lười nhác giải đãi. Và thêm cái lễ Phật đó là cái công đức của thân lễ, một lễ tiêu vô lượng tội. Mà niệm một niệm câu Phật hiệu là vô lượng công đức. Ngồi niệm thì gì trang nghiêm, không có cái công đức của lễ. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, kèm với câu một câu Phật hiệu vô lượng công đức. Cho nên khi người lễ Phật nó xuất hiện cái chỗ này, lắng nghe này, cấu diệt thiện sanh, thân tâm nhu nhuyến. Cấu là trầm cấu, là buồn phiền, là giận hờn, là tham sân si mạn, là bực tức, là khó chịu, là trong người nặng nề. Khi mà lễ Phật thì nó sẽ tiêu đi cái trầm cấu này, gọi là cấu diệt. Cấu diệt thiện sanh là trong lòng mình nó khởi lên những tâm thiện, tâm thương người, tâm thương vật, tâm thương yêu, tâm tha thứ. Chỉ có công đức niệm Phật này nó tác động vào trong tâm mình, nó mới phát sanh ra được cái tín hiệu là cấu diệt thiện sanh. Làm thử đi rồi biết. Bây giờ đừng nói đâu xa, có cái cô Trung Quốc qua lên trên này ha, lên trên này chút ơi. Cô Trung Quốc này nè, hôm bữa tất niên định kêu lên. Đây, đứng ở dưới này nè, đứng ở chỗ này nè. À, bên này cũng được nè, bên này nè, bên này nè. Đây, nhân vật này là nhân vật có thiệt 100%. Đứng xích ra đây một tí cho người ta nhìn, theo khẩu trang ra coi. Bên Trung Quốc, mà ngoài Bắc á, tỉnh nào quên rồi con? Ở Quảng Ninh á, thì chỉ cách một con sông á, là cái vùng á, là nhìn qua tới nhà bên kia bên Trung Quốc, chỉ có một con sông thôi. Khi về đây là phát tâm để về đây để mà tịnh tu tại tịnh thất mình công phu. Xong rồi dịch bệnh người ta đóng cửa khẩu không cho qua nữa. Bắt đầu buồn phiền nằm, kêu giờ về không được. Rồi chồng thì buồn phiền, chồng thì kêu về. Rồi cổ đồ đi máy bay phải từ ngoài Bắc vô Sài Gòn, Sài Gòn qua Quảng Châu. Quảng Châu mới bay về lại phía bên đó rồi nó xa xôi nằm buồn phiền. Xong rồi cô là này cũng ở Trung Quốc, cô về cô mua cái nhà của cô nhã trên đó, cô mới kêu dán nhàn lên. Lên bắt đầu mới khai thị, nói một chập xong rồi bắt đầu về phát tâm trì một ngày 108 biến đại bi. Mới có một tuần lễ rồi cái buồn phiền nặng nề, cái khó chịu đã mất hết tiêu. Nó mất hết tiêu luôn, bắt đầu mặt mày bắt đầu quan hỷ bữa như con mèo ướt. Trời ơi, nhìn thấy nó thê thảm nào là nhớ con, mà đứa con mới có 2 tuổi nữa, rồi 2-3 đứa kia, rồi ông chồng ổng gọi tới gọi lui. Bữa nay ông chồng kêu thôi em ở bao nhiêu ở luôn cũng được, ở bên đó tu đi, bữa nay anh lo được hết rồi. Trời ơi, bà kêu không ngờ cái danh hiệu Bồ Tát nó hay, không nhờ cái thần chú Đại Bi. Mình nghĩ nếu mà để cho nó tan đi cái ý niệm mà buồn phiền nhớ con, mà lo lắng bất an đó, mà cái ý niệm nội tiết tố trong người đó nó tan ngang, mà không dùng thần chú Đại Bi với niệm Phật, niệm Quan Âm, 2 năm chưa chắc gì nó ra khỏi. Trời ơi, cô kêu nó giết người kinh khủng, nằm như một đống luôn, thừ lừ đó, không cách nào mà chịu nổi hết trơn, không cách gì mà quật lại hết. Đúng là cô một con người mà khi mà bị phiền não rồi tự thân để chuyển hóa cực kỳ khó. Vậy mà về nghe lời chúng tôi vừa la mà vừa coi như là răng đe nữa, kêu con coi lại đi, con đâu phải là con nít đâu, muốn về đây tu. Mà khi mà về đây rồi tự nhiên cái duyên dịch nó làm cho mình như vậy, mà mình lại là sợ, là lo lắng. Mình tự phát tâm về đây tu chứ đâu phải ai ép đâu, mà bây giờ mình là như vậy, có phải là mình không? Sao mâu thuẫn dữ vậy nè? La một trận xong về bắt đầu là nổi máu anh hùng lên tu. Trời ơi, tu hàng ngày đêm 1 giờ rưỡi dậy về, ngồi trì đại bi xong gật xuống gật lên, cái bắt đầu lên ngủ tiếp, ngủ xuống cái tu nữa. Trời ơi, mà làm suốt bữa nay mấy tháng rồi con? Hơn tháng rồi, coi như bởi kia bữa nay không biết cái buồn phiền đi đâu mất tiêu à. Giờ muốn buồn buồn đừng nữa, muốn trở lại vậy đừng nữa không? Nó đi đâu mất tiêu rồi. Công nhận hay thiệt, cực kỳ cái pháp Đại Bi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Có 108 biến, sáng 1 tiếng 15 phút, chiều 1 tiếng 15 phút, vậy mà giải quyết được vấn đề. Thực sự nếu mà cô không nghe lời mà cổ chỉ nằm như vậy khoảng nửa tháng nữa là chất độc trong người từ tư tưởng buồn nó phát tác ra là chết. Chết, chịu không nổi, cô nói trong người nó, ui dồi ôi nó khó chịu làm sao ấy. Nó khó chịu làm sao ấy. Hỏi bây giờ sao rồi, kêu úi dồi bây giờ nó dễ chịu làm sao ấy. Chuyển phiền não thành bồ đề, đúng không? Chuyển sanh tử thành niết bàn. Bây giờ ông chồng kêu anh cũng thấy bên này chán quá, thôi được, mình mua nhà, mình ở gần Định Thất, mình tu luôn em ha. Trời ơi, nếu mà tự thân mình được như vậy không? Trong vòng 1 tuần được như vậy không? Không đâu. Đây là nói là pháp lực không thể nghĩ bàn. Mà chúng sanh do đội chậu cho nên thành ra không thấy mặt, có mặt trời mà không chiếu xuống. Cái pháp lực Đại Bi thần chú, niệm danh hiệu Quan Âm, niệm Phật, nhưng mà phải thay đổi luân phiên như vậy. Chứ một câu Phật hiệu đôi khi nó vô không nổi. Chứ không phải đơn giản đâu. Câu Phật hiệu cũng có tác dụng như vậy, nhưng mà mình không đủ sức để tương ưng. Nó lạ mà nó lâu nữa, ngộ vậy đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên ấn tổ ngày con phải trì Đại Bi mà. Mà nếu mà niệm Quan Âm hàng ngày thường xuyên nữa thì thôi, mà khi đề khởi lên mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì tự nhiên âm thầm mình thấy cái lực vô ý trong con người của mình đặc biệt, đặc biệt nhanh cấp kỳ. Cái người mà hay run sợ, hay nhát, nhất mấy người sợ ma quỷ rồi ha, mà niệm Quan Âm thì thôi, rằng hàng tà ma trừ quỷ quái số 1, mà nó trừ vọng tưởng nữa, nó tịnh hóa cơ thể thì cực kỳ là hay. Sợ không chịu niệm thôi. Đây nhân vật có thật trong lịch sử loài người. Trời ơi, thôi nó lên nhìn cái mặt của nó, vừa là nhớ con mà cái tâm nó phóng ra nó buồn thì thôi rồi đó ngang. Chết người như không. Mà khi buồn vậy lại trong tâm mình nó tiết ra cái nội tiết tố, nó làm ăn không được, đắng miệng, ngủ cũng không xong, con người nó như thế nào ấy. Khó chịu lắm ấy. Phải đơn giản. Bữa cái cảm giác của nó là nhớ nhàng tưởng là chắc tuần nữa là nó chết. Quá trời kiệt quệ rồi mà. Ăn không được thì hỏi làm sao sống. Ngủ không được hỏi làm sao mà sống. Nó cứ quằn ở trong đó là nhớ con, nhớ chồng, về không được, dịch bệnh. Trời ơi, nó muốn chết con người luôn. Đúng đúng thiệt, sắc sanh xét, xét là ăn sắc. Vọng tưởng nó sanh ra cái tư tưởng xấu ác, giết lại con người. Đâu có ai giết mình đâu. Bây giờ nó thay đổi giống như lật ngược ván cờ, lật ngược cái bàn tay như vậy. Đúng là phiền não tức bồ đề. Nếu mà chịu niệm thì phiền não mới tức bồ đề. Chứ nếu không chịu niệm thì phiền não cứ là phiền não. Nó là thiệt, nó giết mình. Bây giờ niệm lên rồi thấy nó giả thôi không? Giả không? Đi đâu mất tiêu rồi là giả chứ nữa. Hay không? À, thôi về chỗ ơi. Nói có nhân vật minh chứng chứ để không người kêu thầy nhà cũng bị chuyện nữa. Trời, bữa nay nhìn nó tươi ra, trong bữa nhìn như con mèo ướt. Hay thiệt, công nhận. Nếu mà giác nhàn tài giỏi cứ nói cái gì đi nữa mà họ tu tự lực không qua được đâu. Phải có pháp lực, Phật lực, Bồ Tát lực, thần chú Đại Bi lực thì mới giải quyết được vấn đề. Hiểu không? Thì người ta làm được, mình làm được chứ. Sao mình không chịu làm? Vì do đội chậu. vô đầu cháu. Cái hình dung này hay dễ sợ luôn. Nắng nó đang chiếu xuống, đáng lẽ nó chiếu cho con người mình nó tiêu hết vi trùng không? Đội chậu. Rồi, nắng không chiếu xuống. Phật lực, pháp lực, đại bi lực, đáng lẽ là gia trì cho người mình phải không? Không chịu niệm, đội chậu, ngang ngạnh. Đội chậu là ngang ngạnh. Không đội chậu là bớt ngang ngạnh. Bây giờ nói đến cái chuyện lễ Phật. Người mà lễ Phật thì Tổ sư Ấn Quang nói là đừng nói duyên tưởng một vị Phật, duyên niệm một vị Phật. Đừng nói là duyên niệm một vị Phật, duyên tưởng một vị Phật, duyên lễ một vị Phật không bằng nhiều Phật. Có nhiều người người ta nói lễ một Phật A Di Đà ít lắm, phải lễ vạn Phật, phải lễ hồng danh nhiều Phật đi. Lớn lúc lâm chung không Phật này cứu Phật kia cứu. Cái lý luận của họ như vậy thì thực sự chưa nghe, chưa hiểu được cái trong kinh Hoa Nghiêm nói là một là tất cả là một. Một Phật tất là tất cả Phật. Cho nên có cái cô định ở dưới cầu đất, cô nói cái lúc trước con lễ hồng danh 108 thôi mà con nhìn danh hiệu con đọc con đứng lên con lễ xuống mà con mệt, không biết sao nó mệt. Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện mà lễ hồng danh thì nó ngán quá trời ngán. Mà không lễ thì thấy tội lỗi nó nhiều, sợ không biết khi nào tiêu tội, nó cứ giằng co hoài. Tự nhiên chúng tôi gọi xuống thăm, chúng tôi nói ô, lễ một Phật A Di Đà bằng với lễ hồng danh đó. Cho nên ông Tổ mới nói là duyên tưởng một vị Phật, tức là bằng tất cả Phật. Bởi vì tức Phật A Di Đà là pháp giới tạng thân, mình Phật A Di Đà có thể là công đức pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, bao trùm hết thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm bằng 62 ức danh hiệu Bồ Tát khác, không lo. Thì đưa cái máy cho cổ, cô kêu trời, bây giờ con lễ nó khỏe, không có nhớ danh hiệu Phật và không có đọc, và có cái máy nó dìu mình lễ lên lễ xuống, một câu trong máy, một câu ra tiếng, một câu trong máy, một câu trong tâm, một câu trong máy úp mặt xuống rồi ngửa dậy, một câu trong tâm, nó cứ như vậy nó luôn phiên con lễ hoài không biết mệt mỏi, mà câu Phật hiệu nó đi sâu vô trong tâm. Cái chỗ này không phải là đơn giản đâu ngang, không dễ gì tin, không dễ gì khám phá ra đâu á, không phải đơn giản đâu á. Bây giờ thầy Tạch sẽ ra để hướng dẫn, thầy sẽ quay mặt vô phía bên này để cho hướng dẫn cho kỹ, để cái chân của mình khi xuống, cái gót của mình đã bè ra cách làm sao. Bây giờ thầy sẽ mặc hậu để lễ cho nó dễ, còn đúng ra mặc y thì nó hơi lượm thượm dính một chút xíu, nhưng mà nếu ai khéo thì nó sẽ thoải mái thôi. Thì bây giờ hôm nay nó còn lại trong vòng khoảng 30 phút chúng tôi sẽ hướng dẫn, và có thầy Tánh sẽ lễ theo đúng cái máy chúng tôi tặng cho quý vị. Tính ra hôm bữa giờ cũng 4-5 ngày nay thầy Tánh thầy tập theo cái hướng dẫn lại trong cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng. Cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng á, nó khác hơn mình một chút xíu. Khi đứng dậy là người ta thẳng cái lưng người ta đứng chứ người ta không có khồm. Rất là hay. Mà khi người ta bắt đầu đứng dậy thì khi mà cái cách lễ của Pháp Sư Đạo Chứng thì người ta không có chồm người như lúc trước của chúng tôi lễ, mà người ta gì, người ta có cái hình nộm màu đỏ đó nghe. Khi mà cái mặt úp xuống là vậy này nè, 10 ngón tay là cái mặt úp xuống vậy nè. Mà khi bắt đầu người ta đứng dậy, người ta không có chồm tới trước mà người ta bật người lên vậy nè. Khi người ta đứng dậy, người ta bật người là thẳng số 1. Quỳ đứng là quỳ thấp á, thẳng số 2. Lui lại đứng thẳng lưng lên thứ 3. Ba cái thẳng là khi úp mặt xuống là giật người thẳng như vậy là 1, mông vẫn ngồi trên gót. Thứ 2, quỳ đứng lên á, quỳ đứng chứ không phải là đứng thẳng nha, quỳ lên cũng thẳng luôn. Cái thứ 3 là khi mà quỳ lên là 10 đồng con chân họ chống, cái là họ đứng thẳng luôn, không có khom, họ không có chổng mông mà rất khỏe. Thì hôm trước chúng tôi bị chạy cái xe hơi nhiều, mà thực ra chạy xe cũng chưa đến nỗi đau chân, mà do lễ lâu ngày chồm tới là lui ra sau, cả thân nó chịu trên cái chân, chúng tôi bị chân phải ngay đầu gối nó bị nhói, không lễ được nữa. Rồi mới tìm ra cái cách lễ quỳ thấp cho những bà già, nhờ đâu cái chân đó mới tìm ra được cái lễ thấp. Cái lễ thấp là quỳ thấp á, nó sẽ nhẹ và sức khỏe nó nhẹ hơn 50%, nó khỏe hơn. Rất hay, đặc biệt người già, người đau chân mà nếu mà quỳ thấp thì rất hay. Cho nên nhiều trên mạng người ta hướng dẫn lễ lắm, nhiều cách lắm, nhưng mà chúng tôi thấy nếu mà lễ mà một câu trong máy, một câu ra tiếng, một câu trong máy, một câu trong tâm á, nó không có tổn khí. Nếu mà lễ mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoài, hoặc mình mở máy ra để mình nghe theo á, thì nó không có một cái câu trong tâm để cho mình đề khởi. Cho nên cái người niệm Phật ngoài cái chuyện nghe máy hoặc cái ban đó để hỗ trợ mình, nhưng mà phải có một câu im lặng trống để trong tâm mình niệm, gọi là niệm từ tâm khởi. Cái chỗ này quan trọng nha. Nếu mà mở máy ra nghe máy suốt, cái tâm nó cứ vọng tưởng, nó cứ nghe không à. Dĩ nhiên nó duyên theo câu Phật hiệu cũng hay, nhưng mà để cho nó khó khó một chút là niệm trong tâm á. Nhiều lúc chúng tôi lễ úp mặt xuống hít thở thì bước đầu tập cái nó quên câu niệm trong tâm. Khi cái hành động mình đứng lên á, ngồi xuống á, thì mình nhớ cái hành động thì mình quên hơi thở, quên câu Phật hiệu. Nhưng đừng lo, tập một thời gian cái bắt đầu hơi thở nè, cái thân nè với câu Phật hiệu nó quyện là một. Như chỗ này, chỗ này phải tập mất thời gian đó. Quý vị thấy có cái chuyện gì mà ăn cái được liền, làm cái được liền không? Không có, phải chấp nhận, từ từ có thời gian. Thì bây giờ thứ nhất là cái máy sẽ mở ra theo cái âm điệu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng giống như là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thì hai cái âm điệu này giống nhau, mà cái cách lễ dùng cho Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát luôn. Mà đúng là cái cách mà một câu trong máy, một câu có cái ngắt khoảng đó để mình niệm á, là cái này chúng tôi phải nói là cũng trả cái giá đắt lắm. Nó quá tổn khí, nó quá mệt rồi. Nếu niệm ra tiếng không thì nó quá mệt, mà niệm trong tâm không thì mình không nhớ để niệm, cái tâm mình không kìm được danh hiệu Phật. Cho nên phải cần có cái máy nó đi một nhịp. Ồ, lắng nghe cho kỹ nghe, coi coi cái cách lễ này. Nếu mà chịu lễ đó thì gì? Thân tâm mình nhẹ nhàng, nhu nhuyễn. Bây giờ thứ nhất chúng tôi nói nè ngang. Trong máy một câu, khi trong máy một câu á, là mình nghe cái tiếng trong máy Nam Mô Di Đà Phật á, thì mình hít vô. Nhưng mà cái hơi thở quan trọng, mới hồi chiều hôm qua nó hơi bị nghẹn, nó hơi bị bế lại, là mới vô mình hít mạnh quá đi, nó hơi nhói xương sườn, nhói sau lưng một chút, sau đó mình thả ra, mình hít đều từ từ bắt đầu nó vô lại, không có gấp. Hơi thở mới vô thì nhẹ nhàng dìu nó từ từ, đừng có ép nó. Rồi sau bắt đầu từ từ hơi thở nó vô được là mình hít sâu. Nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, khi mình tập trung lắng nghe một câu, mình hít sâu rồi mình niệm lớn lên. Đừng có lớn quá, nhưng mà ở trên tỉnh thấp thì còn lớn để dìu đại chúng cho cả hội trường nó hay. Một câu mình niệm ở nhà thì vừa, với cái tốc độ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ở nhà thì không cần lớn lắm, một mình phải ra tiếng câu thứ hai. Là câu thứ nhất trong máy, câu thứ hai là ra tiếng. Mà khi nghe một câu trong máy là cái mũi mình hít. Mà khi cái mũi mình hít vô từ từ là cái tâm mình nó đi theo cái hơi thở. Thì người này đang định tâm trên hơi thở. Mà định tâm trên hơi thở được rồi đó, thì gì? Thì câu Phật hiệu người này đang niệm gọi là định tâm niệm Phật. Còn thả hơi thở ra vẫn nghe mà tư tưởng vẫn suy nghĩ, người này gọi là tán tâm niệm Phật. Mà không có hơi thở để kìm á, thì rất là khó. Rất là khó để kìm cái tâm. Nghe thì vẫn nghe, niệm thì vẫn niệm, mà suy nghĩ vẫn suy nghĩ. Nhưng mà quay trở lại hơi thở thì nó nhiếp tâm trong định. Cho nên mới có nhiều người nhiều tán loạn thì cần phải có hơi thở. Gọi là số tức quán, là theo dõi hơi thở. Người nhiều sân hận phải quán từ bi. Cái này ngũ định tâm quán, Ấn Tổ có nói trong văn sao. Người nhiều tham lam thì phải gì? Biết bố thí, biết quán bất tịnh. Người nhiều nghiệp chướng phải niệm Phật. Người nhiều tán loạn phải theo dõi hơi thở. Cái đó là công thức rồi, không thể bỏ công thức này được. Cho nên thành ra cái lúc trước mà chúng tôi mà không theo dõi hơi thở thì sáng từ 2 giờ mà tu đến 6 giờ cái khúc cuối thì nó lề mề, mà nó gần như là nó oải người. Thứ nhất là không đủ hơi thở, thứ hai nó cũng hơi mệt mệt, thứ ba nó cũng hơi làm biếng một chút nữa. Thì sao? Thì bây giờ cần có hơi thở là nó định trên hơi thở, nhiếp tâm trên câu Phật hiệu, trong người nó sẵn khoái liền, nó đi hoài luôn, 4 tiếng là không thành vấn đề. Nếu mà không tập cách này á, thì lễ ít thì không nói, nhưng mà bắt đầu tu từ 3-4 tiếng á, mà không dùng cách này thì theo không nổi đâu, bứt liền. Cái này là cái chuyện mà chúng tôi nói, đừng có xem thường cái việc này. Khi một câu trong máy là hít nhẹ vô, niệm một câu ra tiếng. Khi quỳ xuống là nghe một câu trong máy, hít nhẹ vô rồi cái bắt đầu là niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa chữ Phật là cái trán mình úp xuống ở dưới đất. Thở hết ra. Nếu người nào mà hơi thở dài là người ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật câu thứ hai đó, là câu thứ trong máy là thứ ba là họ đã hít rồi. Nhưng mà nếu hơi ngắn thì để hết một câu trong máy thứ ba là câu trong cái tâm mình niệm một câu cho rõ. Mà muốn cho niệm mà nó rõ thì niệm cặp từ vô. Nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm theo thứ tự như vậy đó, thì nhiều lúc cái tâm mình nó không có rõ bằng cái cặp từ là Nam Mô A Di Đà Phật. trong tâm mình niệm như vậy đó, thì cái cặp từ đó nó làm cái điểm nhấn thì rất rõ. Mà cái từ đó nó sẽ nhanh nhặt lại cho mình kịp. Chứ nhiều lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm á, niệm chưa hết là trong máy nó đã niệm. Do cái câu đó nó chừa khoảng cách vừa đủ cho mình niệm như vậy, mình niệm chậm quá cho nên thành ra niệm chưa hết câu trong máy, chưa hết câu trong tâm mà trong máy nó niệm rồi là nó bị chổi. Nhưng mà đừng có lo, cứ tập từ từ bắt đầu nó thành thói quen. Đó là hồi nãy giờ chúng tôi nói, bây giờ chúng tôi mở cái máy để thầy tánh lạy, rồi chúng tôi nói từng điểm, lễ đứng trước, rồi bắt đầu lễ quỳ thấp cho những cụ già sau nha. Bây giờ bắt đầu thầy tánh lạy nè nha, là máy quay cho kỹ, và mọi người khắp nơi trên giới đang xem cái cách lễ mới, tức là cái cách đứng dậy với lại quỳ để niệm trong tâm thêm cái hai câu trong tâm thôi, chứ không có cái gì thay đổi mới đâu. Thì bây giờ bắt đầu chúng tôi mở cái câu Nam Mô Di Đà Phật ra nha. Nó cũng giống như Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát thôi. Để thầy tánh sẽ lạy mà coi cho kỹ. Ông lạy 2-3 lần. Cho lạy 2 lần đi. Rồi chúng tôi sẽ nói từng điểm để quý vị nắm rõ. Cái này cả một kỳ công 6 tháng trời nghiên cứu nha quý vị. Ồ, không phải đơn giản đâu đó. Cái này là một cái tác phẩm mà coi như đặc biệt lắm á nha.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái lưng có thầy thẳng à.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lùi chính giữa chút xíu này cho mọi người dễ thấy nè. Lùi chính giữa chút. Bây giờ nó có cái khác gì nè. Coi nó có cái khác nè. Rồi, bây giờ cái khác này nha. Lễ không để biết cách lễ nè. Hồi nãy là cái cách niệm vừa lễ nó là như vậy. Nhưng mà nhiều người chưa để ý cái cách khác nó một chút. Bây giờ xuống là lúc trước xuống á, là mình hay khom cái người, mình đưa cái mông ra ngoài mình xuống. Còn bây giờ mình xuống là mình đưa cái gối mình đưa ra trước giống mình ngồi nè. Coi xuống nè, thầy tánh xuống nè. Xuống giống như ngồi vậy đó. Xá cái bắt đầu xuống. Vẹt cái áo sơ, kéo lên cái áo. Xuống đi, không có niệm vậy đó. Đó, cái gối đưa ra trước kìa. Đưa đó, lên lại cái coi, lên lại đó. Đưa cái gối xuống lại kìa. Xuống lại cái gối đưa ra trước kìa. Đó, cái đầu gối mình á, nó đưa ra trước vậy nè. Thấy không? Đó, xuống lại nè. Cái đồ gói nó đưa ra trước á, đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ khi mà úp mặt xuống á, khi úp mặt xuống là một câu trong tâm nữa nha. Một câu trong tâm úp mặt xuống nè. Úp mặt xuống đi. Rồi úp mặt xuống. Nhìn có cái khác nè nha. Lên lúc trước á, lúc trước lên sao? Lúc trước lên là chồm người tới đúng không? Lấy thầy tánh, lên lúc trước kìa. Đó, lên lúc trước đó. Chổng mông ha. Thấy chổng mông không ạ? Làm lại lên cái lúc trước nè. Chồm người tới, rồi chổng cái mông nó lên, đúng không? Còn bây giờ đó lên là đó, cái này là sai dễ tổn khí nè, đó xuống lại coi. Cái mông nó lên đây, cái tay nó chống nè, cái tay có thể chống nè, cái mông lên kìa, đó. Cái này là bị tổn khí mệt cực kỳ. Còn bây giờ cái lên mới nè, xuống lại, lên mới là có cái thẳng là úp mặt xuống ngang. Úp mặt xuống nè. Rồi. Ngửa người dậy luôn, chứ không có chồm tới trước, ngửa người dậy luôn, ngửa thẳng đứng lại, ngửa dậy đó, một cái thẳng nè. Quỳ thẳng lên cái, hai cái thẳng. Rồi, đưa 10 đồng ngón chân vô, đứng lên thẳng một cái nữa. Trời ơi, cái này nó khỏe thôi, cực kỳ khỏe luôn. Giờ làm lại ba cái thẳng, xuống nè, xuống đưa đầu gối nè, xuống đưa đầu gối lên trước nè. giống như ngồi vậy đó, giống như ngồi chùm hổm vậy đó, xuống giống như ngồi chùm hổm vậy đó, rồi úp mặt xuống. Cái cách này mà chúng tôi phải trải ra mất 6 tháng trời bắt đầu mới áp dụng được thấy cái này. Rồi bây giờ mới ngửa thẳng người cả trước, bật người ngửa thẳng vậy luôn, đó, thẳng 1, lên là thẳng 2, lui lại 10 đầu ngón chân chống, lên là thẳng 3. Nhớ không? Ba cái thẳng đứng thì cái người mình giống như một cái trụ á, cái trụ nó lên thẳng như vậy thì nó không có bị khom lưng chỏng mông thì nó không mệt. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ luôn. Còn lúc trước nè, lúc trước mà hiện tại người ta sai, bây giờ người ta chỏng mông nè, thì tánh xuống lại coi, xuống á, xuống không có đưa đầu gối trước nha, xuống là giống như lúc trước là xuống á. Đó, rồi úp mặt xuống. Úp mặt xuống rồi, rồi lên chỏng nè, lên coi chỏng mông chống tay nè, chống tay ở trước rồi nó chỏng cái mông lên nè. Cái này là mệt cực kỳ tổn khí luôn đó. Thấy chưa? Cái lưng nó khom phải không ạ? Nó khác là khác cái chỗ đó, một chút như vậy thôi đó. Mà cái chân này nó nhói, mà khi mà lên như vậy là không còn nhói nữa. Hai cái chân nó lên đều như vậy. Rồi bây giờ quỳ thấp, lạy thấp nè. Lạy thấp tức là lạy cho mấy bà già nè nghe. Bà già với mấy người mà yếu chân hoặc đau chân á, lạy cho mấy người đau chân nè. Rồi một câu trong máy nghe. Một câu trong máy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu này là câu trong tâm á nghe. Úp mặt xuống.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lên một câu nữa vẫn trong tâm.
Nam Mô A.
Không có đứng dậy luôn. Không có đứng luôn. Cỡ này thôi. Rồi. Cái lạy này là giảm sức, giảm lực, không mệt so với đứng. Cái này là giảm 50% sức. Đứng nó mới mệt đúng không? Còn quỳ như vậy nè, xuống là tánh ha. Xuống. Xuống, ngồi lên mông, ngồi lên gót. Dạch cái áo lên hai cái gót thầy bèn sao cái chữ V, hai cái gót nó bè như vậy nè, hai cái gót á mình bè ra để mình ngồi lên trên hai cái đó, chứ đừng có ngồi lên trên cái ở phía sau. Ngồi lên trên cái gót thì nó sẽ đau cái chân, mà ngồi lên cái chân mình bè giống chữ V này nè thì nó không có đau. Bè ra như vậy nè thì cái mông mình ngồi lên trên đó nó không có đau. Mà cái miếng nệm nó phải dày một chút, chứ mỏng thì đồ gối nó cấn xuống với cái khuỷu chân nó đau, hiểu không? Ai nếu không có thì làm cái mền cho dày dày lên lại cho nó khỏe, được chưa? Thì bây giờ là cái lễ thấp nè, nhìn xuống lại nè, ngang xuống nè, thánh xuống đi, xuống, rồi bắt đầu ngửa dậy, giật người thẳng luôn, cái này cũng phải giật người thẳng luôn nè, đó, thẳng một cái, rồi lên lại, đó, rồi xuống, không đứng dậy luôn, mà khi xuống mình vẹt tà áo đằng sau cho nó khỏi vướng, đó, rồi úp mặt xuống. Thì cái lễ này là lễ dành cho bà già cả mệt. Lúc trước cái nhàn đau chân là cái nhàn lễ suốt 2 ngày như vậy nè. Cho nên nó mới phát minh ra được cái lễ thấp. Rồi đứng dậy. Thì nó cũng y nhang một câu trong máy ra tiếng. Rồi một câu trong máy, một câu trong tâm. Cái cách lễ hôm nay là một câu ra tiếng thôi. Mà hai câu trong tâm thì nó dưỡng khí, nó khỏe hơn. Mà khi nghe, nhớ nghe là bắt đầu mình hít vô. Mà cái câu quỳ thấp á là mình nghe cái câu trong tâm mình hít vô. Thì coi như là giờ đứng dậy một cái nữa nè, đưa 10 đầu ngón chân đứng thẳng lại một cái nữa coi. Đó, cái thẳng đó, cái này là cái mà lễ Phật y học nói nè. Cái lưng thầy còn hơi khom chứ đúng ra cái lưng nó phải thẳng đứng luôn á. Lưng nó phải thẳng đứng luôn á thì nó mới là đúng cái cách của Pháp Sư Đạo Chứng. Giờ giác nhàn lại thử một cái nha. Tính ra cái cách này hôm bữa giờ cũng hơn tuần lễ rồi. Cho nên nó nhuần nhuyễn cho thầy tánh, thầy mới tập 2-3 bữa hôm nay nó hơi khúng núm một chút xíu á. Bây giờ coi cái cách của giác nhàn đắp cái y luôn để mấy thầy trên chùa với lại ở dưới này nhìn thấy cái cách mình vét y sao sao lên xuống nha. Rồi thầy tánh cầm cái máy để mở. Bởi vì hồi nãy thầy tánh phải lạy giác nhàn mới nói được, bây giờ giác nhàn lạy là không có nói, quý vị coi cho kỹ nha.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Lưng có thẳng tăng à? Thẳng băng luôn như cái trụ vậy đó thì mới là khỏe. Còn lúc trước là vậy nè, thì cái này là khom lên thì nó sẽ dồn hơi lên trước, nó tổng khí nó rất là mỏng. Cái cách lễ này là của Quách Huệ Châm, của bác sĩ pháp sư Đạo Chứng ấy. Họ tìm ra cái cách này, có thể họ lại một ngày 1,000 lại không mệt. Suốt ngày họ lại không mệt là từ nơi cái cách họ nhẹ nhàng như vậy. Nhớ không? Mà cái người mà lễ Phật một thời gian, họ khai thác được cái sức khỏe, cái chất miễn nhiễm cho họ rất mạnh. Mà cái tâm của họ có cái sức định rất sâu từ nơi cái thế lại lên xuống như vậy. Thôi giờ 11 giờ là 2 tiếng đồng hồ hết giờ rồi ha. Cả đại chúng hôm nay vừa nghe buổi giảng Chủ nhật đầu năm, mà cũng vừa học cái cách để mình lễ Phật. Thì tuần sau chúng tôi sẽ lên chia sẻ về cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao nói về lễ Phật. Hầu như rất nhiều đoạn Ngài nói về lễ Phật. Vậy cho nên thành ra thời gian hôm nay 2 tiếng đồng hồ là giờ 11 giờ kém 4 phút rồi. Thì cái đĩa hôm nay coi như là cái lễ Phật nó hoàn hảo, dành cho những người già lễ quỳ đứng, không đứng thẳng luôn, khỏe, rất khỏe. Do cái bữa đó chúng tôi bị nhói cái đầu gối, nó căng cái sợi dây chân gân trong đó, lễ không được, cho nên tìm ra cái cách lễ cho người già, cách lễ người đau chân đỡ tốn sức. Và cái cách lễ thứ hai đó là cái cách lễ là mình đứng thẳng người và hai câu trong tâm, một câu ra tiếng và ba câu trong máy, thì không bao giờ mệt, bảo đảm không bao giờ mệt. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi phổ biến cho đại chúng ở đây và các thầy trên chùa, cũng như những người khắp nơi trên thế giới, lấy cái cách lạy này nên áp dụng để cho hàng ngày mình lễ Phật. Nhưng mà phải có một câu Phật hiệu trong máy thì mình mới có nhịp nhàng nó lên xuống đều đặn như vậy được. Cứ còn mà lễ trong tâm không á, thì không có cái định vị của cái câu Phật hiệu trong máy á, thì mình lạng quạng liền, không lễ được. Cái này là chúng tôi thực sự khá kỳ công, khá dày công để mà tìm ra cái cách lễ Phật mà trong máy một câu, trong tâm một câu, trong máy một câu, rồi ra tiếng một câu, và cái cách lễ như vậy. Cho nên thành ra quý vị cố gắng để mà áp dụng mình lễ Phật cho thân thể mình khỏe. Nếu người nào chịu lễ Phật một ngày chỉ một tiếng đồng hồ thôi, và Thượng Tình không nói, thì người này không bao giờ bệnh. Bệnh là phải vĩnh biệt, chào tạm biệt nó hẳn. Đến hôm nay gần như là 6 tháng là mỗi ngày chúng tôi ít nhất là 2 tiếng rưỡi, còn không thì phải 3 tiếng hoặc hơn. Vì 2 giờ sáng bắt đầu chúng tôi dậy tu, đến 6 giờ mà không có cái cách niệm trong tâm mà lễ Phật kiểu này thì không bao giờ đi nổi. Không cách nào mà đi nổi 4 tiếng. Tổn khí trong người khó chịu cực kỳ. Cho nên phải biết cách dụng công, thì càng dụng công càng khỏe. Niệm suốt ngày cũng khỏe, không mệt, do có chia ban. Mấy một ban, mình một ban. Lúc mệt im lặng thì niệm hoài suốt ngày không mệt. Còn không biết thì có một mình niệm ào, đổi là tổn khí, là sợ luôn, là không bao giờ niệm được. Mà khi tổn khí rồi, chỗ người nó khó chịu lắm, không cách nào niệm Phật được. Cho nên ra Ngài dặn đi nhận lại là phải chia ban, hộ niệm cũng phải chia ban luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Làm suốt ngày mà, chứ đâu phải là thường xuyên niệm, mỗi lần công phu rồi ra tiếng không mà. Có nhiều người ta đâu có giác khuynh gì đâu mà sao người ta mệt. Về tổn khí, hơi nó ra nhiều mệt. Lễ Phật nó có gì đâu mà vận động nhiều không, vậy mà mệt. Ngộ vậy đó, do tổn khí đó.
Cho nên Ấn Tổ ngài nói về cái việc tổng khí, có nhiều người người ta không biết làm sao mệt, đi nói chuyện sùm hết trơn, đi cãi lộn, nói chuyện bà tám, đi nói đủ trò hết trơn, giờ nằm một đống mệt, không biết lý do mệt. Đâu có khuynh giác gì đâu mà do tổng khí, đâu biết đâu, đâu biết đâu. Nhưng mà hên nhờ chúng tôi nói là chúng tôi phát ra và tập trung để nói, cho nên nó có cái lực trong tâm, cái hơi nó tổn mà tâm không tổn, cho nên mới nói nhớ được. Chứ nếu mà nói mà tiếp khách mà nói chuyện hồi nãy giờ 2 tiếng là coi như là giờ không cách nào cử quậy nổi. Do tán tâm là nó tổn khí, tán tâm mà tổn khí nữa thì thôi thua. Cho nên chúng tôi sợ nhất là giảng rồi mà tiếp khách, cực kỳ sợ luôn. Không phải đơn giản, cho nên Ấn Tổ nó đóng cửa chẳng tiếp ai là ngài sợ tổn khí. Đơn giản. Còn nói như vậy nè, hồi nãy giờ là hơi nó ra, mà thực ra cái tâm lực nó quá là sung mãn, hoan hỷ, cho nên nó bồi bổ lại, cho nên không thấy mệt là như vậy. Hay hiểu nó. Thôi giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và